Kính chào các tín hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 3 tháng 8 năm 2016. Tôi luôn luôn tổng hợp những tin tức toàn thế giới. Nó có liên hệ đến cái xu thế của thời đại là xu thế tự do dân chủ và nhân quyền. Và luôn luôn để ý đến hai cái lực cản của xu thế thời đại là bọn khủng bố quốc tế đội lốt Hồi giáo cực đoan và bọn cộng sản sống sót từ bên Nga sang đến bên Tàu và sang đến mấy cái nước tay chân của Tàu ở Á Châu Thái Bình Dương. Tuần này thì xu thế thời đại, cái lực cản về phía Hồi giáo cực đoan thì nó đã bị đẩy lui rất nhiều, nhưng về cái lực cản về phía bọn cộng sản sống sót thì nó tiếp tục phá vây và nó tạo ra những cái quấy nhiễu trên khắp thế giới, và nó bị cản trở một phần chậm lại là do cái nước lãnh đạo của cái xu thế thời đại là nước Mỹ đang thời gian bầu cử thay đổi lãnh đạo, cho nên không thể có một cái nước bước đi nào có tính cách đột phá. Và vì thế cho nên hơn ai hết bọn cộng sản sống sót nó tranh thủ cái thời gian này, nó phá vây tối đa. Đó là tình hình tổng quát của cái tuần này. Ở bên Mỹ, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về cái bầu cử nước Mỹ thì bây giờ đã dứt khoát là bên Đảng Cộng Hòa cử ông Donald Trump và Đảng Dân Chủ cử bà Hillary Clinton. Và sau cái hai cái đại hội của hai đảng đó, chỉ đến lúc mà hai người ứng cử viên của hai đảng phải tranh thủ sau số phiếu với nhau và hai bên tìm mọi cách để làm giảm phiếu của bên kia, và căn cứ vào cái cung cách đối phó với trong cái giai đoạn tranh cử này thì chúng ta thấy rằng bên nào sẽ tỏ vẻ ưu thắng hơn. Hiện nay thì phía ông Donald Trump bị cả cái đảng Cộng Hòa là cái nơi mà nó cử ông ra làm đại biểu để đi ứng cử, các giới lãnh đạo đều phủ nhận cái tư cách đại diện của ông Trump đối với đảng, chỉ có cử tri thì và cử tri của đảng Cộng Hòa mà sở dĩ mà đi dồn phiếu cho ông Donald Trump là người không được đảng, các giới chức đảng tín nhiệm, chứng tỏ rằng cử tri của đảng Cộng Hòa đã bất mãn với cả hai đảng. Và cử tri, tôi luôn luôn nói rằng ở phía nước Mỹ thì phía cực hữu thì phía hữu chỉ do đảng Cộng Hòa đại diện chiếm 30%, phía tả thì do đảng Dân Chủ đại diện chiếm 30%, và bên nào tranh thủ được cái 40% ở giữa, tôi gọi là central, thì bên đó sẽ thắng. Và cái tình hình tranh cử của nước Mỹ năm nay chứng tỏ rằng cái 40% ở giữa đó, nó bất mãn với cả hai đảng, cho nên cuộc tranh cử này đưa tạo ra một cái tình hình rất là lung tung và khiến cho dư luận rất là bối rối. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC cho thấy rằng ông Trump bây giờ không biết vì lý do gì ông lên tiếng, ông cảnh báo về gian lận phiếu bầu ở nước Mỹ này. Ít khi mà người ta tố cáo nhau là gian lận phiếu bầu là vì cái tổ chức bầu cử ở nước Mỹ nó rất là tinh vi, anh có gian lận kiểu gì thì cũng lòi ra thôi. Mà bây giờ ông Trump ông cảnh báo về gian lận phiếu bầu, chứng tỏ rằng ông đã bắt đầu run về cái việc ông mất phiếu. Và như mà là một thằng con nít cãi nhau à, thời đi học, khi mà sợ rằng không ai bầu mình thì tố cáo trước là gian lận phiếu. Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump ám chỉ về khả năng có gian lận trong kỳ bầu cử sắp tới vào tháng 11.
Trong khi đó, làn sóng chỉ trích lời bình phẩm của ông Trump về thân nhân của một người linh Mỹ gốc Hồi giáo ngày càng dâng cao. Ông ấy, trong khi mà Đảng Dân Chủ cố gắng xoa dịu cái vết thương tranh chấp tôn giáo giữa Hồi giáo và Kitô giáo và các tôn giáo khác, xóa đi cái việc mà các tôn giáo đánh nhau, thì ông Trump chủ trương để đối phó với cái nạn Hồi giáo khủng bố đó thì kỳ thị lên tất cả Hồi giáo. Và bên Dân Chủ đưa ra những cái người trong Hồi giáo mà đã hy sinh cho nước Mỹ như thế nào thì bị ông Trump ông chê. Và bây giờ chính vì cái chê đó ông vất vả rằng ông chê một người, một sĩ quan ở trong quân đội Mỹ đã vì đi đánh Hồi giáo ở bên Trung Đông mà bị chết và được nước Mỹ ban huy chương. Và Đảng Dân Chủ đưa ra cái đó thì bị ông Trump ông nói ông không coi cái như vui chương, như chương nó không có giá trị. Và ông bị cha mẹ của cái ông đại úy lên tiếng phản đối và cãi đi cãi lại để làm cho ông mất phiếu. Và ông sợ mất phiếu cho nên ngày 8 tháng 11 vừa, ông cảnh cáo với nước Mỹ rằng ngày 8 tháng 11 sắp tới chúng ta phải hết sức cẩn thận bởi sẽ có gian lận trong bầu cử. Tôi hy vọng rằng những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa cần giám sát chặt chẽ để những phiếu bầu của họ không bị lấy đi. Và chẳng những tố cáo gian lận mà ông so sánh đối thủ cạnh tranh của ông ở bên Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton, là quỷ dữ. Trong khi đó thì cử tri từ cả hai phía Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đều lên án lời bình phẩm của ông Trump về bố mẹ của một người lính Mỹ gốc Hồi giáo đã hy sinh. Đó là đại úy Humayun Khan, người đã hy sinh trong một vụ đánh bom bằng xe hơi vào năm 2004 tại Iraq, năm mới có 27 tuổi. Trong bài phát biểu thẳng thắn của mình, thượng nghị sĩ McCain, cũng là cựu chiến binh trong cuộc chiến Việt Nam, nói ông Trump không có cái giấy phép mà tùy tiện phỉ báng những người tốt đẹp nhất trong cộng đồng. Trong khi đó, bố và mẹ của người lính đã hy sinh là ông Kirk Scan và vợ ông là Gazala nói với ABC rằng đã đến lúc họ lên tiếng chống lại ông Trump. Và để đáp lại thì ông tỷ phú Trump này, ông bảo là cặp vợ chồng này công kích ông là vì ác ý. Trong khi đó ông Trump lại bị khen nữa, thật là một doanh nhân triệu phú của nước Mỹ là Warren Buffett yêu cầu ông Trump công bố bản kê khai thuế của mình. Ông Trump thì trả lời là ông không thể công bố khai kê khai thuế cho đến khi nhà nước về tài chính hoàn thành quá trình kiểm toán. Nhưng mà ông Buffett không tha, ông nói rằng bản thân ông ấy cũng là một doanh nhân thành công, ông luôn luôn công bố kê khai thuế, bây giờ ông thách ông Trump cũng làm như ông ấy. Và ông thách rằng thì ông sẵn sàng gặp ông Trump bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào để trao đổi về các bản kê khai thuế với nhau. Ông Trump bây giờ vất vả lắm, ông bị phê bình về phía đủ mọi phía. Thí dụ như là chưa bao giờ một đương kim tổng thống mà lại lên tiếng về cái một ứng cử viên của đảng đối lập trong khi mình chưa mãn nhiệm kỳ. Bây giờ ông tổng thống Barack Obama đã phải lên tiếng và phê bình ông Trump về cái vụ ông ấy chê cái người đại úy hy sinh nữa. Ông nói rằng ông không ai hy sinh nhiều hơn cho sự tự do và an ninh đất nước như gia đình của một người lính nhận huy chương sao vàng. Còn thượng nghị sĩ bang South Carolina là Lindsey Graham, trước đây là đối thủ chính của ông Trump, đã thì phê bình rằng hành động này là không thể chấp nhận được. Còn ông Paul Ryan là người phát ngôn của Thượng viện mà do bên Đảng Cộng Hòa đó, lên án bất cứ lời bình phẩm không hay đối với những người Mỹ gốc Hồi giáo đã từng phục vụ đất nước, nhưng mà cũng không thèm nhắc đến tên ông Trump. Còn thống đốc bang Ohio John Kasich thì nói chỉ có một cách duy nhất khi nói chuyện với phụ thân của một người lính nhận huy chương sao vàng, đó là với niềm vinh dự và sự thận trọng. Cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush nói lời phát biểu của ông Trump là cực kỳ vô lễ. Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Ngoại chiến Brian Duffy thì nói dù là có là năm bầu cử hay không sẽ không tha thứ bất cứ bất à, cái hội gồm hội cựu chiến binh ngoại chiến đó sẽ không tha thứ bất cứ ai xúc phạm thân nhân của một người lại lĩnh nhận huy chương sao vàng. Còn thống đốc bang Alabama là Jeff Sessions thì nói trước kia thì là một người ủng hộ ông Trump thì ông nói là bây giờ ông bảo vệ một cách rất rất là yếu ớt. Ông nói là bài phỏng vấn không có ý gì xấu, ông Trump tôn trọng và gửi lời chia buồn đối với sự mất mát của gia đình người lính thôi. Và đài BBC đặt vấn đề, đặt câu hỏi có bao nhiêu người Hồi giáo trên đất Mỹ thì cho biết con số thống kê là 0.9% số người trưởng thành ở Hoa Kỳ là người Hồi giáo, và ước lượng có khoảng 1,8 tỷ người Hồi giáo trưởng thành và 2,75 triệu người Hồi giáo ở mọi lứa tuổi trên phạm vi toàn nước Mỹ. Đa số người Mỹ gốc Hồi giáo là người nhập cư, 63%. Người Hồi giáo sẽ vượt qua người Do Thái để trở thành nhóm tín ngưỡng đông thứ hai ở Hoa Kỳ. Cuối cùng, báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Pew ước lượng tỷ lệ người Hồi giáo trong số người nhập cư được cấp quyền cư trú vĩnh viễn thẻ xanh đó, sẽ tăng từ khoảng 5% năm 1992 lên 10% năm 2012, tức là vào khoảng 100.000 người nhập cư vào năm đó. Cũng ở trong cái thời trình tranh cử này thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp đăng tin là Tổng thống Obama chỉ trích gay gắt ứng viên Donald Trump. Và ông cũng giống như bản tin nãy đó, và ông Obama đồng thời kêu gọi Đảng Cộng Hòa ngưng hậu thuẫn cho ứng viên này. Đáp lại thì ông Donald Trump đã chế nhạo sự im lặng bằng đấy là khi mà Đảng cái Dân Chủ đề cao cái người lính Mỹ theo Hồi giáo bị chết Iraq, thì ông Trump đã chế nhạo sự im lặng rồi, và ông chế vì thế đã bị gia đình ông Hồi giáo này lên tiếng và ông Trump bị chê trách. Và theo kết quả thăm dò gần đây, ứng viên Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ dẫn trước ứng viên Donald Trump đến 9 điểm. Cũng trong tình hình tranh cử của nước Mỹ, lại có một cái tin tức nói đến cái việc mà thời chiến tranh Việt Nam thì ông Donald Trump làm gì ở đâu. Đây là tin của đài RFI Pháp ngày hôm nay. Việt Nam gót chân Achiu của Donald Trump ra dấu hỏi. Việt Nam gót chân Achiu của Donald Trump, đó là tựa đề một bài viết của báo Liberation bên Pháp về những tiết lộ mới của tờ New York Times khiến người ta càng thêm nghi ngờ về sự chân thật của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa. Tờ báo dựa trên tài liệu lưu trú của cơ quan quân dịch Hoa Kỳ năm 1968 để nêu ra cái sự việc là Donald Trump được miễn đi quân dịch nhờ một khối u xương nhỏ ở dưới gót chân. Thế nhưng cho đến nay nhà tỷ phú vẫn khẳng định mình thoát được quân dịch là nhờ may mắn cho một cuộc rút thăm. Nhưng thật ra vụ xổ số quân dịch này mãi đến tháng 12 năm 1969 mới được tổ chức, nghĩa là 18 tháng sau khi ông Trump đi khám sức khỏe để về vấn đề miễn dịch hay không miễn dịch. Và báo này cũng tiết lộ rằng ông Trump hiện nay đang thua điểm bà Clinton đến từ 7 đến 9 điểm. Và báo Liberation của Pháp thì cho rằng tuy ông Donald Trump không phải là ứng viên đầu tiên khỏi đi quân dịch, vì ông Bill Clinton trước đây cũng đã được miễn dịch, nhưng cuộc tranh cãi về tinh thần ái quốc của ông Trump có thể làm cho ông mất đi một số phiếu lớn của cử tri. Cũng trong cái thời kỳ tranh cử tổng thống này của nước Mỹ thì người ta ghi nhận rằng cả ứng cử viên bên Đảng Cộng Hòa lẫn ứng cử viên bên Đảng Dân Chủ đều tỏ ra là không tán thành việc phê chuẩn hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Và có lẽ vì thế cho nên ông tổng thống đương thời ông phải lên tiếng. Đây là bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Tổng thống Mỹ hiệp định TPP như là một vũ khí chống Trung Quốc. Quả lưỡi nước Mỹ đang sôi nổi với các cuộc vận động tranh cử hiệp định tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP mà Mỹ đã ký kết với 11 đối tác, trong đó có Việt Nam, đã bị tấn công từ mọi phía. Trước tình hình đó, ngày hôm qua, 2 tháng 8, 2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama một lần nữa đã lên tiếng bảo vệ hiệp định này bằng cách nhấn mạnh rằng đây sẽ là một vũ khí có tác dụng giảm bớt ảnh hưởng của nền kinh tế Trung Quốc tại châu Á. Nhân một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Nhà Trắng ở Washington, bên cạnh những hồ sơ quan hệ song phương Mỹ-Singapore, những vấn đề an ninh khu vực trong đó có Biển Đông, Tổng thống Mỹ đã dành nhiều thời giờ để bảo vệ cho thỏa thuận tự do mậu dịch mang tên là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà cả Mỹ lẫn Singapore đều là thành viên. Trả lời báo chí, Tổng thống Mỹ đã không ngần ngại ghi nhận rằng nguyên văn Trung Quốc không có trong hiệp định, nhưng đồng thời cũng cảnh báo rằng nếu chúng ta không thiết lập những quy tắc vững chắc, những chuẩn mực có tác dụng định hình nền thương mại và những giao dịch trong khu vực Á Châu Thái Bình Dương thì Trung Quốc sẽ làm. Đối với Tổng thống Mỹ, hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương chứa đựng những quyền tích cực về mặt xã hội, không thấy có trong bất cứ trong một thỏa thuận tự do mậu dịch nào mà Trung Quốc chủ trương. Ông Obama so sánh, Trung Quốc đã bắt đầu giới thiệu với tất cả các nước trong khu vực phiên bản riêng của họ về các thỏa thuận thương mại, và họ không bận tâm đến các quy tắc xã hội, chuẩn mực môi trường và các biện pháp chống lại nạn buôn người và chống tham nhũng. Đối với Tổng thống Obama, nếu Mỹ không tạo ra những quy tắc chất lượng cao, tất nhiên là các quy tắc mà Trung Quốc đề ra sẽ chi phối khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo các nhà quan sát, sở dĩ Tổng thống Obama lại phải lên tuyến đầu bảo vệ cho Hiệp định TPP, đó là vì văn kiện này đang trong tình trạng tứ bề thọ địch. Là vì cả hai đảng, kể cả đảng của ông cũng phải nói vì cái TPP nó sẽ làm cho người ta outsourcing, tức là đem công ăn việc làm ra nước ngoài, làm cho lao động thất nghiệp, cho nên đảng Dân Chủ của bà Clinton cũng phải là chống lại TPP. Cũng là trong cái chiều hướng là không có bỏ sót một cử chỉ nào của Tàu Cộng về mọi phương diện, thì nước Mỹ lại đưa một số người làm gián điệp cho Tàu ra tòa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ nhân viên FBI nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Người ta gọi nước Tàu là Trung Quốc, chứ tôi không phải là tôi đó, tôi chỉ đọc lại cái tin của người ta thôi. Ông Kun Samchun, một nhân viên FBI đã nhận tội làm gián điệp cho chính phủ Trung Quốc ở New York ngày 1 tháng 8 năm 2016. Kim Samchun sinh ra cha ở Trung Quốc và nhập tịch Mỹ. Hôm 1 tháng 8 thú nhận với tòa án liên bang ở New York rằng đã cung cấp thông tin nhạy cảm cho Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết các thông tin bị tiết lộ bao gồm một sơ đồ tổ chức FBI, danh sách và kế hoạch du hành của một nhân viên FBI, cùng các hình chụp đương sự chụp lại các tài liệu trưng bày trong một khu vực cấm của FBI có liên quan đến công tác theo dõi. Ông Chun, 46 tuổi, đang đối mặt với 27 tháng tù giam. Các công tố viên tố cáo Chun đã tuồn thông tin mật cho Trung Quốc trong giai đoạn từ 2011 đến 2016 thông qua một công ty sản xuất máy in ở Trung Quốc mà cha mẹ đương sự vốn có vốn đầu tư. Họ cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Zhuhai Coleon đã chi trả một phần chi phí du hành cho Chun qua lại Trung Quốc. Thoạt đầu ông Chun bị buộc tội hồi tháng 3 vì đã khai gian với FBI hòng che giấu mối liên lạc giữa đương sự với công ty này. Đến vẫn là tình hình Mỹ Châu, một trong những nước gọi là được gọi là xã hội chủ nghĩa anh em của bọn cộng sản sống sót là nước Venezuela, sau khi Mỹ sống bằng ngân sách và tiền mà sống ngân sách bằng ngân sách mà tiền số thu là căn cứ và lệ thuộc vào tiền bán dầu hỏa, mà dầu hỏa xuống giá thì Venezuela vất vả. Và bây giờ tổng thống Venezuela bị người tổng thống Venezuela bị dân chúng chất phế, nhưng mà hiến pháp của Venezuela nó có một số thủ tục rất là khắt khe, rất là khó cho việc chất phế tổng thống. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Venezuela đã bật đèn xanh cho tiến trình trưng cầu dân ý phế chất tổng thống. Ủy ban bầu cử Virginia ngày 1 tháng 8 thông báo là phe đối lập đã thu thập đủ số chữ ký cần thiết của các cử tri tại 24 tiểu bang của nước này. Đủ số đó là Liên minh bàn tròn thống nhất dân chủ của phe đối lập Virginia đã khởi động quy trình tổ chức trưng cầu dân ý nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, thu thập 1% chữ ký trong tổng số cử tri của nước này. Tức là gì? Phải thu thập khoảng 4 triệu chữ ký, tương đương với 20% tổng số cử tri nước này. Đây là điều kiện tối thiểu để có thể áp dụng quy định của Hiến pháp về việc trưng cầu dân ý phê chuất Tổng thống. Và muốn lại phải đi giai đoạn 2 là phải thu thập được hơn 7 triệu rưỡi phiếu thuận, tức là cao hơn cái số phiếu mà năm xưa đã bầu ông Maduro làm Tổng thống đó, thì mới được tổ chức trưng cầu dân ý. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì tình hình Âu Châu bây giờ đang vất vả vì cái nạn di dân là một, cái nạn nước Anh rút ra khỏi Liên Âu là hai. Vì rút ra vừa nó giả Liên Âu thì nước Anh lại có một cử chỉ làm cho anh Bắc Kinh nổi giận. Đây là bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp. Anh xét lại một dự án điện hạt nhân làm cho Bắc Kinh nổi giận. Vào tuần trước, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Điện lực Pháp EDF đã thông qua việc xây dựng hai lò phản ứng hạt nhân EPR ở Hinkley Point, miền Tây Nam nước Anh, cùng với đối tác Trung Quốc, Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân CGN. Thế nhưng sau đó, tân chính phủ Anh, tại vì sau khi Brexit ra khỏi Liên Âu thì chính phủ Anh có một chính phủ mới, ông thủ tướng cũ từ chức đấy. Tân chính phủ Anh lại cho biết là cần phải xem xét lại dự án này trong bối cảnh Brexit, tức là Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Nguyên do sâu xa cho quyết định xét lại dự án Hinkley Point thực ra là thái độ nghi kỵ của London, sợ rằng việc Trung Quốc tham gia vào đề án điện hạt nhân này có thể gây bất lợi cho Anh Quốc. Bắc Kinh đã không che giấu thái độ phẫn nộ. Điều mà Trung Quốc không thể hiểu là sự ngờ vực không cơ sở đối với đầu tư của Trung Quốc. Thì tôi đã nói rồi, khi anh bị tòa trọng tài quốc tế lên án anh vì cái vụ đường lưỡi bò, là anh đã ký vào cái luật biển 1982 rồi. Mà trong cái luật biển 1982 á, là nó nói rằng anh không thể xác nhận chủ quyền bằng cái cách chiếm đóng và bằng hiện diện lịch sử. Và anh bị ấy là anh tuyên bố là, thì là anh sẽ ra khỏi cái đó, mình không coi cái đó là gì cả. Thì những cái hiệp ước quốc tế của anh bị vất vả. Bây giờ người ta ngọn nghĩ anh ngờ vực không cơ sở. Theo tôi thì ngờ vực này có cơ sở. Từ nay giờ đi, trên trường quốc tế, bất cứ những cái giao ước nào của anh với thế giới, người ta cũng đều nghi ngờ hết. Đừng có ở đó mà cãi. Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc rất bực tức, cho là Trung Quốc không thể chấp nhận những lời tố cáo hời hợt về sự thành thật của mình. Sự trì hoãn từ phía Anh làm cho tình hình thêm bất bình. Cái gọi là thời đại hợp tác vàng son mà cả Bắc Kinh và London đều ca ngợi, nhân chuyến viếng thăm của Chủ tịch Tập Bình vào tháng 10 năm ngoái, phải chăng đã kết thúc? Dù sao thì nước Anh sẽ mất mát nhiều. Anh Quốc hiện là điểm đến số 1 của các tập đoàn công ty Trung Quốc. Từ năm 2008, người Trung Quốc đã đầu tư khoảng 70 tỷ đô la vào các thương vụ sát nhập và mua lại công ty Anh Quốc. Anh Tàu là anh mua hết cả thế giới, mà bây giờ là tiền của anh vất vả rồi. Tình hình châu Âu về nạn khủng bố thì tuần này ít xảy ra những vụ nổ đó, và các nước châu Âu là ra sức là đi truy tầm những anh mà khủng bố quốc tế mà đội lốt thời gian qua các nhà nước mình. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Na Uy kết án hai người tham gia IS, tức là nhà nước Hồi giáo qua cực đoan đó. Một tòa án ở Oslo hôm 3 tháng 8 tuyên án Hassan Ame, 46 tuổi, công dân Na Uy gốc Pakistan, 6 năm tù, và Adam Idrisovic Magomadov, 23 tuổi, người Nga gốc Chechen, 7 năm rưỡi tù giam. Tòa nói hai bị cáo có kế hoạch rõ ràng và cương quyết góp sức vào các hoạt động khủng bố của tổ chức IS. Magomedov bị án cao hơn vì lưu trú tại Syria lâu hơn và vẫn duy trì các mối liên hệ với IS ngay cả sau khi đã trở về Na Uy. Theo văn kiện của tòa, hai bị cáo bị kết tội thuộc tổ chức IS và âm mưu khủng bố. Cả hai từng cùng nhau tới Syria tham gia các chương trình huấn luyện của IS và thề trung thành và cầm chúng nhân danh tổ chức này. Cả hai đều có kế hoạch quay lại Syria và hai bị cáo đã bị bắt hồi năm ngoái tại Oslo. Bây giờ đến nạn nhập cư. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp. Nhập cư, Athens đề nghị châu Âu chuẩn bị phương án B, tức là bị cái vấn đề nhập cư và chia nhau nhận nhập người nhập cư như thế nào, bất đồng cho nên Liên Âu đang bị rắc rối, có thể chia rẽ. Hôm nay 3 tháng 8 2016, Hy Lạp kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu chuẩn bị một phương án B nếu Thổ Nhĩ Kỳ không thực thi thỏa thuận về người nhập cư với Bruxelles. Anh Thổ Nhĩ Kỳ này anh gia nhập Liên Âu mà anh đặt nhiều điều kiện làm khó làm dễ đối với Liên Âu vì cái việc mà người nhập cư. Và Hy Lạp kêu gọi Liên Hiệp Châu Âu chuẩn bị một phương án B nếu Thổ Nhĩ Kỳ không thực thi thỏa thuận về người nhập cư với Bruxelles. Bruxelles là thủ đô của Liên Âu đó. Trả lời báo Đức Bild, Bộ trưởng phụ trách nhập cư của Hy Lạp tuyên bố Athens rất lo ngại và trong mọi trường hợp cần phải có một phương án B. Trong suốt năm 2015, Hy Lạp từng là cửa ngõ chính vào châu Âu của hàng trăm nghìn người tị nạn từ Trung Cận Đông muốn vào châu Âu. Chính quyền Hy Lạp sợ tình trạng này sẽ tái diễn nếu thỏa thuận Bruxelles và Ankara đổ vỡ. Trong những ngày gần đây, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ liên tục đưa ra các đe dọa cảnh báo thỏa thuận ký ngày 18 tháng 3 sẽ không được thực thi nếu Bruxelles không xóa bỏ quy chế visa đối với các công dân Thổ Nhĩ Kỳ muốn tới châu Âu. Từ nãy về anh Thổ Nhĩ Kỳ là anh rắc rối lắm, anh tham gia cái đánh nhau với IS mà anh tham gia một cách một lòng hai dạ. Và bây giờ phải Athens phải đưa phương án B, tức là cái phương án mà đối phó với anh Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này đó. Châu Âu chưa chấp nhận bỏ visa cho công dân Thổ với lý do chính là Ankara từ chối điều chỉnh luật chống khủng bố cho phù hợp với tiêu chuẩn của Liên Hiệp Châu Âu, thấy chưa? Cho đến nay, Đức là kiên quyết từ chối phương án B. Hôm qua, Ngoại trưởng Đức lên án việc Thổ Nhĩ Kỳ ra tối hậu thư và khuyến cáo Ankara tiếp tục đàm phán. Căng thẳng giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đặc biệt gia tăng kể từ khi Tòa án Hiến pháp Đức cấm Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói chuyện trực tiếp qua truyền hình với người biểu tình ủng hộ chính quyền Thổ. Cuộc biểu tình được tổ chức tại thành phố Cologne, Đức hôm Chủ nhật 31 tháng 7. Đấy, anh Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ đang dở mặt với Mỹ, với Trung Tây và anh hòa hợp hòa giải với Nga. Và bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp, Nga mời chuyên gia NATO hội đàm về an ninh. Hôm qua mùng 1 tháng 8 2016, Nga đã thông báo mời các chuyên gia NATO tới Moscow để hội đàm về an ninh ở châu Âu, đặc biệt là về các chuyến bay trên vùng biển Baltic. Thông báo này được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra trong bối cảnh quan hệ Moscow và NATO đang căng thẳng. Trong một thông cáo, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov đã thông báo các chuyên gia quân sự được mời tới Moscow vào tháng 9 để hội đàm về tình hình chính trị và quân sự châu Âu. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết về cách thức tổ chức hội đàm. Tức là hội đàm để trao đổi thông tin về các phi cơ quân sự bay trên vùng biển. Tức là hồi nào anh Nga là anh đối, người ta đối phó với khủng bố, mà anh nhân cái dịp này là anh cứ vi phạm không phận người ta, và vì người ta phải NATO phải đối phó. Bây giờ anh xin điều đình. Quan chức NATO nói tuyên bố của các nước thành viên NATO sẽ xem xét kỹ lưỡng trước khi xác định các bước tiếp theo. Trong cuộc họp của Hội đồng NATO và với Nga hồi tháng 7 vừa rồi, Nga đã đưa ra các đề xuất để giải quyết các mâu thuẫn liên quan tới việc các oanh tạc cơ của Nga khi bay trên vùng biển Baltic đã tắt máy tiếp phát tín hiệu, gây khó khăn cho việc theo dõi của NATO và làm tăng các nguy cơ đụng độ. Đây là nguồn gốc của các căng thẳng giữa NATO và Nga. Với khủng hoảng Ukraine, quan hệ giữa Nga và NATO trở nên tồi tệ nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. tôi coi cái vụ Ukraine ở bên châu Âu với vụ tàu ở Biển Đông là nó giống nhau ở cái chỗ là các anh phá vây anh muốn ngoi ra mà người ta không cho anh ngoi ra. Bây giờ tiếp tục anh Nga ở Âu Châu. Bản tin ngày 1 tháng 8 của đài BBC, trực thăng Nga bị bắn rơi ở Syria. Anh đem tàu bay sang anh binh thằng Syria. Bây giờ trực thăng Nga bị bắn rơi. Ai bắn? 5 người Nga đã thiệt mạng sau khi một trực thăng quân sự của Nga bị lực lượng phiến quân bắn rơi ở miền Bắc Syria. Đây là thông tin từ bên Nga của Bộ Quốc phòng cho biết trực thăng Mi-8 bị bắn rơi ở tỉnh Idlib trong lúc chở theo phi hành đoàn 3 người và 2 sĩ quan và đang trên đường quay về sau chuyến cứu trợ nhân đạo của thành phố đang bị cô lập Aleppo. Anh nói là anh cứu trợ nhân đạo, nhưng bây giờ về phe chống đối Syria người ta nói là anh đến anh thả bom vũ khí hóa học cho nên nó phải bắn. Yeah. Cộng sản nào có thể vừa đánh chống vừa ăn cướp, anh đánh ra xong anh la làng lên là anh bị đánh. Vào hồi tháng 7, 2 phi công Nga bị thiệt mạng sau khi trực thăng của họ bị lực lượng IS bắn rơi ở phía đông thành phố Palmyra. Trong tháng 11 năm ngoái, phi công của chiếc chiến đấu cơ Su-24 cũng bị thiệt mạng sau khi máy bay bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tại khu vực biên giới giáp với Syria. Một lính chủ quân lục chiến Nga được gửi đi cứu hộ phi công của chiếc Su-24 cũng bị giết sau khi chiếc trực thăng của anh này bị bắn hạ. Đấy là anh Nga tham gia vào đó gây rắc rối thêm. Trong tháng trước, lực lượng quân sự của chính phủ đã lấy lại được khu vực phía đông của thành phố Aleppo vốn bị phiến quân chiếm giữ. Chính phủ Nga và Syria ra thông cáo nói sẽ mở các tuyến đường cho hoạt động cứu trợ nhân đạo cho thường dân và những phiến quân muốn đầu hàng, nhưng một số người đã sử dụng nói họ có thể là mục tiêu. Vào chủ nhật 31 tháng 7, các nhóm phiến quân ở phía nam của Aleppo đã tiến hành các cuộc phản công. Theo các nhà quan sát nhận xét, đó là phản công lớn nhất trong nhiều tháng qua nhằm phá vỡ thế bị bao vây. Đây, bản tin của đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày hôm nay. Nga phủ nhận có dính líu trong vụ tấn công khí độc ở Syria. Truyền thông nhà nước Nga loan tin Moscow phủ nhận những tuyên bố của phiến quân Syria và các tổ chức nhân quyền cáo buộc nước này đứng đằng sau vụ việc được nói là một vụ tấn công bằng khí clo hôm thứ Ba trong cùng một khu vực nơi chiếc máy bay trực thăng của Nga bị bắn rơi một ngày trước đó. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin là Dmitry Peskov nói rằng tôi không có thông tin. Chúng tôi không có thông tin về cách thức mà hoạt động quân sự đang tiến hành. Rất khó để phản ứng trước những thông tin như vậy. Cứ nói loanh quanh nhé. Căn cứ nguồn của những thông tin này không phải lúc nào cũng rõ ràng. Nhân viên cứu trợ vùng Tây Bắc nước Syria bị chiến tranh tàn phá hôm thứ Ba cho biết một máy bay trực thăng đã thả những thùng khí độc xuống một thị trấn gần thành phố Aleppo và gây hãn. Ít nhất 30 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, bị ảnh hưởng bởi khí độc. Nhân viên cứu trợ nói rằng những thùng khí độc được thả trong đêm ở gần địa điểm nơi một chiếc máy bay trực thăng của Nga bị phiến quân dưới đất bắn rơi vài giờ trước đó. Mức độ tổn thương vì hóa chất chưa rõ ngay tức thì. Đến cuối ngày 22 tháng 8, có những tin tức mâu thuẫn về đối tượng thực hiện vụ tấn công. Những chiến binh của phe nổi dậy đang nỗ lực phá vây Aleppo và lực lượng chính phủ đang vây hãm thành phố này, quy trách lẫn nhau về việc sử dụng khí độc được cho là khí clo. Những y sĩ tại thị trấn Sarakvat nói với phóng viên rằng có tới 5 thùng chứa khí độc clo đã được thả xuống một số khu dân cư ngay trước đêm đó, và không có bình luận nào từ phía chính phủ Syria. Tuy nhiên, Sana là cơ quan thông tấn nhà nước Syria sau đó cáo buộc phe nổi dậy là bắn hỏa tiễn trang bị khí độc vào khu vực cho chính phủ kiểm soát đã giết chết ít nhất 5 người, tức là hai bên tố cáo lẫn nhau. Bây giờ ở nước Nga, anh Nga với anh Cộng sản sống sót bây giờ nó đối phó y hệt như nhau. Nga, anh Tàu, anh Việt Nam Cộng sản. Anh đối phó với Internet. Và anh dùng Internet để anh đánh phe đối lập. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do, RFI, đài Pháp. Internet Nga là chiếc bẫy răng ra cho đối lập. Thông tin viên Le Figaro hôm nay cho biết Moscow biến Internet thành chiếc bẫy pháp luật. Tư pháp Nga ngày càng khởi tố nhiều cư dân mạng vì cái tội cực đoan trong ngoặc kép hay là kích động hận thù trong ngoặc kép. Nhưng những đối tượng bị nhắm đến thường là các nhà đối lập chính trị bị tình báo cho vào danh sách đen, tức là đối lập mà lên trên mạng mà viết kiểu gì mà nó muốn bắt bẻ thì nó gọi là cực đoan hay là kích động hận thù, và nó đem cho tòa nó bỏ tù. Tờ báo kể ra trường hợp nhà báo nữ 29 tuổi Polina Dalilevich ở Smolensk, miền Tây nước Nga rất hài lòng khi phát hiện trên Internet một tấm ảnh chụp mảnh sân tòa nhà mình vào đầu thập niên cũ, thập niên 40. Trong ảnh là những người lính Đức và một lá cờ quốc xã. Cô vui mừng đăng lên Contextual là mạng Facebook của Nga cho bạn bè xem. Một tháng sau, bốn người vũ trang mặc sắc phục xông vào nhà cô mà không hề tự giới thiệu, giải cô đến đồn cảnh sát câu lưu nhiều tiếng đồng hồ. Vài ngày sau đó, trong một phiên xử vội vã mà cô không có quyền phát biểu, Polina bị tuyên phạt 1.000 đồng rúp, tức là 14 euro, vì tội tuyên truyền cho Đức Quốc xã. Phát hiện cái ảnh cũ, cái thằng nó ra là khoe với bạn bè ở nhà mình, nhà tôi hồi đó đây này, mà cái đây này nó là cái chỉ là tuyên truyền ở Đức Quốc xã. Những câu chuyện tương tự ngày càng xảy ra nhiều tại Nga trong những tháng gần đây, khiến Internet không còn là một không gian tự do mà là một chiếc bẫy pháp luật. Một trường hợp là hai trường hợp là trường hợp Maxim Komelinsky và trường hợp Andrei Bubiev. Anh Komelinsky thì chỉ chia sẻ một tấm hình chế giễu một truyền thống chính chống giáo, sao nó tiến đồ nhảy xuống dòng nước lạnh giá trong dịp lễ hiển linh. Thế mà anh này bị kết án đến một năm tù giam vì kích động hận thù. Còn Andrei Bukiev thợ biện sống tại cái vùng cách Moscow 200 km, đã phải ngồi tù với bản án 2 năm vì cực đoan. Anh bị cái gì? Anh chỉ có chia sẻ một bức ảnh và bài báo có tựa đề là Crimea thuộc về Ukraine. Vợ anh cho biết anh đây không phải là nhà hoạt động, anh chỉ có vỏn vẹn 12 người bạn trên trang Communique mà anh sử dụng như nhật ký. Một bài viết vô hại trên net vẫn có thể bị kết án về sau. Và theo tổ chức phi chính phủ SOVA của Nga thì đã có tới 232 vụ bị kết án vì tội danh cực đoan trong hoạt kép, trong đó 194 trường hợp trên Internet. Sau khi khống chế báo chí truyền thống đến lượt Internet trở thành mục tiêu của cơ quan an ninh, bị FSB là tình báo của Nga hay là Bộ Nội vụ giám sát chặt chẽ. Gần đây thượng Hạ viện Nga là Duma, tình cờ cái Hạ viện có tên là Duma các cụ, đừng có bỏ dấu. Vừa thông qua một luật buộc các công ty điện thoại phải lưu trữ nội dung liên lạc của khách hàng trong vòng 6 tháng, và bản tổng kết thì trong 3 năm, sẵn sàng cung cấp cho bên an ninh mạng contact mà người sáng lập đã phải lưu vong sang phương Tây, dễ bị áp lực của chính quyền hơn Facebook, và mức án cho tội kích động hận thù từ 4 năm tăng lên 5 năm. Rõ ràng là tư pháp không theo logic nào cả, có thể kết án ai về đó vì bất cứ tội gì. Hiện Việt Nam, ở Việt Nam là các blogger đặt Việt Nam là luật pháp tùy tiện. Nếu các lý do cáo buộc đôi khi thậm vô lý, các bị cáo lại thường là các nhà đối lập từ lâu nằm trong tầm ngắm của cơ quan tình báo. Riêng trường hợp của anh thợ điện ở Tver, tòa án dựa trên 4 nhân chứng gồm 2 chỉ điểm của an ninh và 2 cộng tác viên tương lai của FSB. Theo báo Le Figaro, số lượng bị kết án tăng cao còn do cảnh sát Nga phải truy lùng những kẻ cực đoan theo lệnh của Điện Kremlin. Tờ báo nêu trường hợp cảnh sát viên Elisiev ở Rostov do chạy theo chỉ tiêu đã đề nghị với một số người bị tình nghi đăng lên mạng các chữ thập quốc xã. Ra lệnh trời cao gan là trong một thời gian bao nhiêu phải bắt được mấy thằng cực đoan mà không có gì, nó đề nghị cho mấy người ta đăng lên mạng của báo bản để nó có nộp cho nhà nước theo chỉ tiêu, xong rồi nó đưa ra tòa nó kê án tù treo, xong rồi hoặc là nó để họ tự ý là ân xá và nó cho nhảy một số tiền để đóng kịch. Đấy, luật pháp tùy tiện, cộng sản sống gió nó quay lại như vậy. Bây giờ đến Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta biết rằng tuần vừa rồi anh Thổ Nhĩ Kỳ có một cụ phản đảo chánh mà người ta ghi rằng anh phản đảo chánh,
để mà anh có liên cớ anh ăn vạ Âu Châu, anh ăn vạ nước Mỹ về cái căn cứ mà anh để cho NATO và nước Mỹ mướn một, NATO mướn 1/3, Mỹ mướn 1/3 thì đi đánh khủng bố Hồi giáo. Anh mượn cớ anh vạ, anh còn giữ được 1/3, anh mượn cớ anh khám xét cái bọn phi công làm loạn này, để anh đặt vấn đề, anh làm áp lực với Mỹ vào Liên Âu, khiến cho, và anh đòi nước Mỹ phải dẫn độ cái ông thủ lãnh Hồi giáo mà ở bên Mỹ, lưu vong ở bên Mỹ là thủ lãnh cái vụ đảo chính. Và bản tin ngày hôm qua của đài BBC phải loan rằng một tướng Mỹ phải sang tận Thổ Nhĩ Kỳ gặp anh Erdogan, anh tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, và lên án vụ đảo chính nhà Thổ. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Joseph Dunford gặp Thủ tướng Binali Yildirim tại Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang phẫn nộ bởi điều họ coi là các đồng minh của mình sẵn sàng chỉ trích phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với cuộc đảo chính không thành, thay vì chỉ trích những người lên kế hoạch đảo chính. Tuy nhiên, ông Yildirim, Thủ tướng, cũng thừa nhận để xảy ra một số sai lầm hậu đảo chính. Văn phòng của ông ta đang một thông cáo nói rằng tướng Dunford đã lên án cuộc đảo chính và đã đến thăm Ankara để cổ suý dân chủ và người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Yildirim, ông Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói, điều quan trọng là Hoa Kỳ, bạn bè và đồng minh của chúng tôi bày tỏ một lập trường rõ ràng và dứt khoát chống lại nỗ lực đảo chính khủng bố nhắm vào quốc gia và nền dân chủ của chúng tôi. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã trấn áp những người bị họ cáo buộc có dính líu tới cuộc đảo chính. Hàng chục ngàn người đã bị bắt giữ hoặc bị miễn nhiệm hoặc bị đình chỉ chức vụ trong quân đội, tòa án, công sở và cơ sở giáo dục. Bản tin ngày hôm nay là xác nhận rõ ràng của đài RFI là anh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục lên án phương Tây đứng đằng sau vụ đảo chính hụt. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm qua 2 tháng 8 2016 một lần nữa lại lên tiếng chỉ trích gay gắt phương Tây, Hoa Kỳ và châu Âu. Những đối tác của Ankara hiện đang bị ông quy kết là đồng lõa với phe đảo chính bất thành hồi trung tuần tháng 7 vừa qua. Theo thông tin trên AFP, giới quan sát cho rằng mục tiêu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khi lớn tiếng đả kích là nhằm gây sức ép buộc Washington cho dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen, kẻ thù của ông Erdogan, đang lưu vong tại Hoa Kỳ. Phát biểu của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vào nhắm vào phương Tây nói chung, ông Erdogan cho là nước ông đã không nhận được một sự hỗ trợ nào trong giờ phút đầu của cuộc đảo chính, và sau đó cũng vậy. Người ta có biết đảo chính đâu mà sao ủng hộ thế. Tóm lại là anh ăn vạ. Và bản tin cho biết là quan hệ Washington và Ankara sẽ còn phức tạp. Tuy nhiên, tuy phức tạp đến đâu thì máy bay Mỹ vẫn có thể sử dụng căn cứ Incirlik ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến dịch chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tướng Dunford là ông Tham Tổng thống trưởng đó cũng hứa là sẽ nêu yêu cầu cho dẫn độ của Ankara tại Washington. Theo giới quan sát, Washington Ankara sẽ còn phức tạp, quan hệ hai bên sẽ còn phức tạp hơn nữa. Sự tức giận của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thay đổi những quy tắc áp dụng ở Mỹ. Bộ Ngoại giao nhận đơn, Bộ Tư pháp xét duyệt hồ sơ cho dẫn độ, và hồ sơ này sẽ còn phải được soi rọi dưới góc độ chính trị. Về nước Mỹ còn đang xét, chưa dẫn nó đâu. Đấy là Âu Châu và Trung Đông, bây giờ là chúng ta bắt đầu trở về Thái Lan. Thành Thái Lan, sau khi quân đội đảo chính thì có những áp lực là phải dân chủ hóa chế độ, và anh đưa ra bản hiến pháp và anh tổ chức sắp sửa trưng cầu dân ý. Và trước khi tổ chức trưng cầu dân ý thì anh không cho ai phát biểu phê bình hay là chỉ trích hay là về gì cái bản dự thảo hiến pháp của anh. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp, Thái Lan chấn áp đối lập gần ngày trưng cầu dân ý hiến pháp. 19 người phe áo đỏ đã bị cảnh sát Bangkok triệu mời vào hôm qua, 2 tháng 8, và có thể bị một năm tù với tội tụ tập bất hợp pháp. Bên Thái Lan bây giờ, bên Việt Nam cũng y hệt chứ. Cái tụ họp trên 5 người thì gọi là bất hợp pháp, không được tụ họp quá 5 người. Vi phạm luật cấm tập họp trên 5 người, trong lúc nguyên nhân chính là dám bàn đến cuộc trưng cầu sắp tới về hiến pháp đấy. Người ta bắt 19 người áo đỏ đó là vì vi phạm cái lệnh cấm tập họp 5 người. Theo giới quan sát, chưa có cuộc trưng cầu dân ý nào diễn ra trong một không khí ngọt ngào như vậy. công khai chỉ trích dự thảo hiến pháp mới có thể bị đến 10 năm tù. Tháng vừa qua, hai cô bé gái mới có 8 tuổi đã bị cảnh sát tra hỏi vì đã xé đi danh sách bầu cử. Một sinh viên đã bị giam giữ gần 2 tuần chỉ vì dám nêu bật những khía cạnh chuyên chế trong cái văn bản của bản dự thảo. Dự thảo hiến pháp cho phép một công chức, một sĩ quan có thể làm thủ tướng, cho phép chính quyền đề cử các thượng viện. Giống như là quân phiệt Miến Điện năm xưa đấy. Chính quyền bổ nhiệm nhưng mà đề cử bổ nhiệm thượng viện. Kết quả chính quyền dân ý chưa biết như thế nào, nhưng không khí tràn áp nặng nề hiện nay làm cho sự kiện đó mất giá trị. Bây giờ đến Biển Đông và Tàu Cặn, Á Châu, Thái Bình Dương. Anh phủ nhận cái bản án của Tòa Trọng Tài Quốc tế. Nhưng mà anh đe dọa những cái nước ở gần anh. Nhưng mà anh Indonesia thì nó tỏ thái độ rõ ràng. Tàu đánh cá của anh lén phén là nó bắt. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI, Indonesia sẽ đánh chìm 71 tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép. Hôm qua, Jakarta thông báo sẽ đánh chìm hơn 70 tàu cá hoạt động trái phép hiện đang bị bắt giữ. Dù không nêu rõ những chiếc tàu đó mang quốc tịch, nhưng hãng tin Pháp AFP nhắc lại là kể từ khi ông Widodo lên nắm quyền vào hàng ngày vào năm 2004, gần 180 tàu cá nước ngoài đánh bắt trái phép đã bị đánh chìm hay phá hủy, chủ yếu đến từ các nước lân cận như là Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Malaysia. Từ nhiều tháng nay, Indonesia tiến hành một cuộc chiến tranh mạnh chống nạn đánh bắt trái phép. Theo lời Tổng thống Joko Widodo, tệ nạn này làm cho ngành đánh bắt thủy sản của Indonesia bị thiệt hại nhiều tỷ euro mỗi năm. Theo nhận định của AFP, chiến dịch chống nạn đánh bắt trái phép nói trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng lãnh hải giữa Bắc Kinh và Jakarta. Jakarta nó không sợ anh tàu đâu. Sau nhiều vụ va chạm giữa đôi bên ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ở Biển Đông. Bây giờ đến Hồng Kông, cũng lại ứng cử, lại tự ra ứng cử bị loại giống như là Việt Nam. Bà RFI đăng ngày hôm nay, RFI Pháp bầu cử Hồng Kông ứng cử viên đòi độc lập bị loại, tức là tự ứng cử, là đây là ông Lương Thiên Kỳ, người bị chốt cần ứng cử hôm nay đã lên án cuộc bầu cử bị chính quyền thao túng. Ông Lương Thiên Kỳ là người phát ngôn của đảng chính trị Hồng Kông Indigenous, là người Indigenous có nghĩa là người bản địa, người ta lập cái đảng là Hồng Kông Indigenous, một đảng chủ trương Hồng Kông độc lập, thành lập năm 2015. Để được tham gia tranh cử, ứng cử viên Lương Thiên Kỳ đã quyết định thay đổi hoàn toàn lập trường khi ký vào một văn bản bổ sung công nhận Hồng Kông là một bộ phận không thể tách rời của Hoa Lộc. Ký như thế để nó cho ứng cử nhưng mà vẫn bị loại như thường. Nhà tranh đấu Lương Thiên Kỳ đòi độc lập, sinh năm 1991, là một sinh viên triết học tại Đại học Triết học Hồng Kông. Ông được coi là người có nhiều khả năng trúng cử vào Hội đồng Lập pháp, tức Nghị viện Hồng Kông. Lương Thiên Kỳ lên án việc loại trừ ông này là theo quyết định cá nhân chứ không theo pháp luật. Phát ngôn viên đảng Hồng Kông Indigenous cho biết sẽ lấy chữ ký để phản đối. Giám đốc ủy ban bầu cử theo lời khuyên của cơ quan tư pháp Hồng Kông đã ra một bản giải trình dài 12 trang nhận xét rằng nếu ông Lương trúng cử, ông Cao lại tiếp tục tuyên truyền cho độc lập. đã hứa là không đòi độc lập nữa, mà nó cũng không tin. Nó hoạn thế, và bây giờ tại sao lại gì nó cho ông ứng cử, ông lại tuyên truyền cho độc lập. Đảng Đối lập Công dân hiện có 6 ghế nghị sĩ trên tổng số 70 tại nghị viện, lên án việc 6 ứng cử viên đòi độc lập bị truất quyền tranh cử. À bây giờ 6 ghế bị tái cử là bị loại hết. Cựu nghị sĩ Địch Chí Viễn thuộc đảng Tân Tư Duy có lập trường trung lập kêu gọi xem xét lại quyết định này. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên, nó lại bắn tên lửa nữa. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI, tên lửa Bắc Triều Tiên rớt trên vùng biển của Nhật Bản. Hôm nay 3 tháng 8 2016, Bắc Triều Tiên lại thử tên lửa bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Một hỏa tiễn tầm trung đã rớt xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Bắc Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa tầm trung thuộc loại có tên là rô đồng. Một cái thì nổ ngay sau khi là bị phóng, còn một trái nữa thì bay được đến cái khu vực đặc quyền kinh tế 200 hải lý phía bắc Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên tên lửa Bắc Triều Tiên rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản kể từ năm 1998. Bình Nhưỡng không hề báo trước về vụ thử này. Theo nhận định của người phát ngôn của chính phủ Nhật, ông Yoshihide Suga, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tố cáo một hành động quá khích không thể dùng thử. Vụ bắn thử hôm nay cho thấy Bình Nhưỡng sẵn sàng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an cấm Bắc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân hay tên lửa đạn đạo. Theo các nhà quan sát, Bắc Triều Tiên liên tục phóng thử tên lửa kể từ khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc quyết định bố trí hệ thống lá chắn tên lửa THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc nhằm bắn hạ các hoạt tiến đạn đạo của Bình Nhưỡng. Tiếp sau việc Bắc Triều Tiên thử bom hạt nhân ngày 6 tháng Giêng 2016, nhiều chuyên gia cho rằng Bắc Triều Tiên đang nỗ lực hoàn thiện tên lửa liên lục địa ICBM mang đầu đạn hạt nhân có khả năng tấn công nước Mỹ. Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry một lần nữa cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phải chịu các hậu quả thực sự khi cố tình chống lại các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Đây là một bản tin khiến cho các nhà bình luận ra ở Little Sài Gòn bình luận rất là tích cực. Tôi đem vào đây để tôi nhân dịp này tôi bình luận. Bản tin của đài VOA ngày hôm nay cho rằng có sự chia rẽ trong khối ASEAN và sự chia rẽ đã gây nguy cơ xung đột ở Biển Đông. Cho rằng cái chia rẽ sâu sắc là tại sao? Là cái khối ASEAN mà Mỹ dựng mà khuyến khích tập hợp là coi như là một mắt xích siết một mắt xích siết chặt vòng với Trung Cộng, mà mỗi lần hội họp ở bất cứ nước nào thì lại không có một cái thông cáo chung trong đó đặt vấn đề Biển Đông và bị mọi nơi nói là chia rẽ. Tôi xin nói rằng cái tập hợp ASEAN này sở dĩ bị mang tiếng là chia rẽ là vì cái nguyên tắc đồng thuận, cái bản thông cáo chung nó phải được sự đồng thuận của tất cả các thành viên có mặt, chỉ cần một anh thành viên không đồng ý thì cũng không ra được thông cáo chung. Thành như tàu công nó chỉ cần mua trường được một anh thì lại không có thông cáo chung. Điều đó có nghĩa rằng chỉ đo lường được cái khả năng mua chuộc của thằng tàu công để phá vòng vây mà thôi, chứ không thể kết luận rằng đó là sự chia rẽ. Và lần này cũng thế. Và một anh giáo sư ở Đại học Griffith ở Australia nói rằng nguy cơ xung đột tăng lên ở Biển Đông do ASEAN thiếu một quan điểm thống nhất. Không phải không thiếu một quan điểm thống nhất. Thằng Tàu nó chỉ cần mua cho một thằng là không có cái gì đồng thuận thì là không ra được thông cáo chung mà thôi. Vâng, tôi sẽ lướt qua cái này. Và vòng vây của Mỹ, mặc dù có một anh không đồng thuận thì nước Mỹ tập hợp được anh nào thì được anh ấy vào. Bằng cớ là tuần trước chúng ta đã loan tin Ấn Độ và Australia và Mỹ cương quyết là không tiếp tục tuần tra ở Biển Đông và không cho anh tàu ấy độc chiếm Biển Đông theo cái kiểu mà đường lưỡi bò của anh ấy. Bây giờ đến bên Nhật thì bên Nhật đang có xu hướng là đi về phía cực hữu. Nhà Diều Hâu nắm Bộ Quốc phòng, đoạn tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, một nữ chính khách Diều Hâu nắm Bộ Quốc phòng. Và đó là ai? Là bà Tomomi Inada, tân Bộ trưởng Quốc phòng. Bà được chỉ định thay thế ông Gen Nakatani. Bà Tomomi Inada từng là Bộ trưởng đặc trách cải tổ hành chính trong chính phủ trước của ông Abe. Đây là lần thứ hai mà một phụ nữ được lên nắm cương vị này Nhật Bản. Người đầu tiên là bà Yurike Koike, người vừa được bầu làm thống đốc Tokyo hôm Chủ nhật vừa qua. Mà các nơi khác gọi là thị trưởng Tokyo, mà bây giờ bản tin này lại dùng là chị thống đốc, tôi không hiểu. Và bà Tomomi Inada này được ghi nhận là bà thường xuyên đến viếng đền tử sứ Yasukuni ở Tokyo làm cho Bắc Kinh và Seoul tức giận. Và việc bổ nhiệm này sẽ làm cho Bắc Kinh và Seoul cảnh giác thêm. Bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng, một gương mặt mới đến là ông Hiroshige Seko, đứng đầu Bộ Thương mại và Công nghiệp, được cho là rất có kinh nghiệm, am tường về các vấn đề liên quan đến công ty, xí nghiệp. Còn những nhân vật then chốt khác trong chính quyền Abe đều được giữ lại, từ Bộ trưởng Tài chánh Taro Aso, Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida đến Tổng Thư ký Yoshida Sugi, Thống đốc Ngân hàng Trung ương. Ekip mới được cho là nhằm giúp ông Abe vực dậy nền kinh tế và khẳng định quan điểm về an ninh quốc phòng của chính phủ Abe. Bây giờ anh Bắc Kinh anh tiếp tục là đánh bom mồm để phá vây. Bản tin ngày hôm nay của đài RFB Pháp: Bắc Kinh tố ngược Tokyo thổi phồng tranh chấp biển đảo. Bộ Quốc phòng Trung Quốc khuya hôm qua 2 tháng 8 2016 đã lớn tiếng bác bỏ những cáo buộc nêu lên trong sách trắng về quốc phòng Nhật Bản. Trong đó trước đó, theo Tokyo, quân đội Trung Quốc đang gây bất ổn khi cố thay đổi nguyên trạng hai khu vực Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bắc Kinh đã tố cáo ngược lại rằng chính Tokyo là bên tìm cách lừa dối cộng đồng quốc tế và gây mất đoàn kết giữa Trung Quốc và các nước đang diện. Đúng là chuyên môn vừa ăn cướp vừa la làng. Đối với Bắc Kinh, báo cáo tức là sách trắng của Bộ Quốc phòng Nhật đó, đầy ác ý với quân đội Trung Quốc của Nhật nhằm mục tiêu lừa dối cộng đồng quốc tế và khơi dậy mối bất hòa giữa Trung Quốc và các nước diện. Cùng với Hoa Kỳ và nhiều nước khác, Nhật Bản luôn bày tỏ quan ngại trước các hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo do Trung Quốc tiến hành tại Biển Đông. Bắc Kinh trái lại khẳng định rằng họ có đầy đủ quyền hạn để xây dựng trong khu vực Biển Đông mà họ đòi chủ quyền trên hầu như toàn bộ diện tích. Trung Quốc đã gay gắt phủ nhận một phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay xác định rằng tuyên bố chủ quyền rộng khắp của Bắc Kinh trên Biển Đông là không có giá trị. Riêng về Biển Hoa Đông, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua nhắc lại yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh quần đảo Senkaku nếu như hiện do Nhật kiểm soát và tố cáo rằng chính Tokyo đã làm thay đổi nguyên trạng khi nhà nước Nhật đã đứng ra mua lại một số đảo từ tay chủ sở hữu tư nhân vào năm 2012. Anh nước Nhật anh đi một nước cờ rất là hay. Có một số tư nhân, những cái đảo hoang đó, đã người dân Nhật đã ở đó từ lâu rồi. Khi một đảo hoang mà có người ở, thì nó không còn là đảo hoang nữa. Mà thì anh không có quyền anh bồi đắp lên thành đảo nhân tạo. Đằng này nó là người ta ở đó rồi, thì cái chủ quyền người ta ở đó rồi. Bây giờ anh Tàu, anh quên rằng anh đã ký vào luật biển 1982, trong đó cái chủ quyền căn cứ và lịch sử là cái chủ quyền đứng hàng bếp, cái chủ quyền thêm lục địa mới là đúng. Và bây giờ anh lập ra cái toàn riêng của anh ấy để anh cãi. Anh Tàu mà càng cãi bao nhiêu, càng diễu võ dương oai bao nhiêu, thì anh càng giống thằng Hitler thời trước khi đại dịch thế giới. Bây giờ tiếp theo là anh Philippines. Anh tổng tân tổng thống mới của Philippines này, anh rất là xí lấp lẹo. Tòa trọng tài quốc tế đã cho Philippines thắng rồi, mà anh, trước khi tòa ra thì anh cũng nói anh sẵn sàng đàm phán song phương. Và bây giờ anh nói, sau khi đấy rồi anh nói là sẵn sàng đàm phán song phương trên cơ sở cái phán quyết đó. Và trong khi chờ đợi cái phản ứng của anh Tàu, thành ra một cái lệnh nữa là anh khuyên ngư dân tránh vùng bãi cạn Sapporo. Đây là bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Lời khuyến cáo của Philippines được đưa ra trong bối cảnh phán quyết vào tháng 7 vừa qua của tòa trọng tài lần thứ hai đã cho rằng Trung Quốc không có quyền ngăn cản ngư dân Philippines ở khu vực Sapporo nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila. Bắc Kinh đã bác bỏ toàn bộ phán quyết quốc tế, đồng thời tiếp tục khẳng định chủ quyền trong vực. Thậm chí vào ngày hôm qua, Bắc Kinh còn loan báo các hình phạt họ sẽ dùng áp dụng đối với những ai bị Trung Quốc coi là đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển của Trung Quốc, kể cả những khu vực đang tranh chấp. Đối với phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines, phán quyết của tòa trọng tài rất rõ, nhưng trên thực tế hiện trường lại khác. Trung Quốc đã có mặt tại đó, đang có mặt tại đấy, vì vậy Philippines phải thảo luận thêm. Và anh cắt nghĩa rằng anh đặt vấn đề là anh không cho ngư dân ra đó để tránh đụng chạm, là để bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, là bảo đảm cả cho phía anh Tàu nữa. Anh tổng thống này có vẻ là anh xí lót léo hơn anh tổng thống trước. Và tiếp tục những cái siết chặt vòng vây và phá vây của anh Tàu ở Biển Đông. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC: anh Tàu bắt tiếp khi tôi đã nói từ lâu rằng anh Tàu là chuyện không ai hiểu anh Tàu bằng người Việt Nam, kể cả Tàu quốc gia lẫn Tàu cộng sản. Khi mà anh diễu võ dương ngoài bắn nhắn hung tàn thì chính là lúc anh đang yếu. Và khi nó mạnh ấy, thì nó vừa cười cười nhưng mà nó lụi dây dao vào lưng mình. Chứ không phải là khi mà nó bắn ngắn, nó đừng có thấy nó diễu võ dương ngoài. Tôi chỉ tức cười thôi. Bây giờ anh tuyên bố anh chuẩn bị chiến tranh nhân dân. Đây là Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng Tàu Quận. Tuyên bố rằng nước Tàu chuẩn bị chiến tranh nhân dân ngoài biển. Và bản tin có nhắc lại rằng ngày 12 tháng 7, Tòa trọng tài quốc tế phán quyết rằng Trung Quốc không có quyền chủ quyền lịch sử đối với đường 9 đoạn mà trước nước này sử dụng để chiếm hoạch, để hoạch định chiếm hoạch chiếm Biển Đông. Nhưng mà bên anh Tàu anh phải dậy lên một làn sóng yêu nước, tôi đó gọi là chủ nghĩa cực đoan á, chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Một số thành phần bên trong quân đội của Trung Quốc đang đẩy mạnh cho việc trang bị vũ khí nhằm nhắm vào Mỹ và các đồng minh trong khu vực. Thế những cuộc phỏng vấn với các nguồn tin có liên quan đến quân sự và lãnh đạo nước này chỉ là trò cười thôi. Anh Tàu sức mạnh về quân sự của anh tới đâu ai chả biết. Bây giờ anh bảo là bây giờ anh chiến tranh nhân dân ở ngoài biển, tức là anh trang bị cho cái tàu cá tràn ngập người các tàu cá khác chắc vậy. Và anh tuyên bố rằng thì là quân đội giải phóng nhân dân đã sẵn sàng. Cũng theo Reuters, một nguồn tin có quan hệ với lãnh đạo Bắc Kinh mô tả khí thế của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đang như diều hâu. Trong một diễn biến liên quan, quân đội Trung Quốc vừa khánh thành đài tưởng niệm liệt sĩ trên đảo Quang Hòa, là tên quốc tế là Đơn Can, tên tàu là Sâm Hàng, thuộc nhóm lưỡi liềm thuộc quần đảo Hoàng Sa, mà tàu nó gọi là Tây Sa. Hoàng Sa hiện hoàn toàn nằm trong tay Trung Quốc từ sau trận hải chiến với quân của Việt Nam Cộng Hòa hồi tháng Giêng 1974. Trận đánh đẫm máu khiến 74 thủy thủ Việt Nam tử trận, trong khi thiệt hại nhân mạng phía Trung Quốc là 18 người. Bây giờ nó dựng đài tưởng niệm, trong khi anh Việt Cộng cũng tưởng niệm 74 thủy thủ của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà không đâu có ra đó được, mà tưởng niệm ở trong nước, ở bờ biển. Tòa án quốc nhắc lại cái tòa án, bây giờ Tàu nó lập một cái tòa án tối cao Trung Quốc. Nó ra một cái phán quyết vào hôm thứ Ba, 2 tháng 8 rằng những ai bị bắt khi đang đánh bắt trái phép trong vùng biển của Trung Quốc có thể bị tù tới 1 năm. Tòa này nói phán quyết này được đưa ra dựa trên luật pháp Trung Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Xin lỗi anh. Cái luật biển 1982 là không nói đến cái chủ quyền về ai, về vấn đề đánh cá cả. Là, dù là trong cái vùng thuộc cái thẩm quyền 200 hải lý của anh, nhưng thì cái đó chỉ là vấn đề đáy biển, chứ còn trên mặt biển mà đi đánh cá gì thì là tự do. Anh vì thế cho nên anh nói là căn cứ liên là biển Liên Hợp Quốc. Anh là căn cứ là biển Liên Hợp Quốc mà anh lại bỏ tù những người quốc tịch khác đi đánh cá làm sao? Theo tòa tối cao của Tàu, các tòa án nhân dân sẽ tích cực thực thi quyền tài phán trong vùng biển chủ quyền của Trung Quốc, hỗ trợ các ban ngành hành chính quản lý biển một cách hợp pháp, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lợi ích của Trung Quốc. Tòa án tối cao Trung Quốc nói phán quyết của tòa bảo đảm về mặt pháp lý cho lực lượng chấp pháp nghề cá nghề quá. Trong khi bắn nhắn ở Biển Đông như thế, thì trong nội bộ anh tiếp tục đàn áp đối lập. Dù là đối lập là bất bạo động hay là cái gì, chỉ phản biện thôi, anh cũng không cho nữa. Anh bỏ tù rồi tối đa. Và đây là bản tin ngày mùng 2 tháng 8 ngày hôm qua của đài BBC. Nhà hoạt động Trung Quốc bị tội lật đổ. Đó là ông Trạch Nham Dân. Ông Trạch là một trong số 300 luật sư và nhà hoạt động bị bắt từ tháng 7 năm ngoái trong vụ đàn áp các hoạt động pháp lý. Khoảng 20 người vẫn đang bị giam giữ. ở bên Tàu cũng như bên ta nó giống nhau, thế nó bắt cả đống xong rồi nó từ từ nó thả ra, anh nào đầu hàng thì nó thả ra, bây giờ không đầu hàng nó không thả ra, và nó thả những anh tội nhẹ cơ nhanh mà có thể sau khi thả ra có thể gây thiệt hại cho, thì nó giữ, bây giờ nó giữ 20 người trong số 200. Thêm 3 nhà hoạt động từ hãng luật Phong Nhuệ của ông Trạch chuyên phụ trách các vụ án nhân quyền cũng bị xử ở Thiên Tân. Bây giờ các luật sư bênh vực nhân, các nhà đấu tranh nhân quyền cũng bị nó bắt. Đây là ông Hồ Thạch Căn, Chu Thế Phong và Lý Hòa Bình. Hôm thứ hai, luật sư có tiếng của hãng Phong Nhuệ, bà Vương Vũ, cũng cái hãng Phong Nhuệ là ba ông kia bị bắt đó, chịu cáo buộc, nhưng mà có bà Vương Vũ thì được trả tự do sau khi bà nộp cái tờ thú tội và bà tuyên bố từ bỏ các hoạt động pháp luật của mình. Và y như là cả Việt Nam ấy, anh luật sư gì nó bị ấy, nó cũng bắt anh ấy thú tội, nhận tội, xong rồi nó quay video nó đưa lên truyền hình cho nó thả ra, và anh ra lại tiếp tục tranh đấu thì nó lại không bắt nữa. Bây giờ bà Vương Vũ này cũng thế. Rồi thì sự cởi mở mỏng manh là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc hiểu rõ rằng cộng đồng quốc tế đang theo dõi những viên sự này, nhưng nó chỉ đổ thêm vào nghi ngờ rằng có động cơ chính trị với mục tiêu chính là gửi ra thông điệp lạnh người tới tất cả những ai dám thử sức với quyền lực của Đảng Cộng sản, dù là bên trong hay là bên ngoài tòa án. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói tòa án đã dành 3 giờ đồng hồ mới đưa ra tuyên án đối với ông Trạch, người bắt đầu hoạt động từ đợt biểu tình ở Thiên An Môn năm 1989. Tờ China Daily nói ông đã cho đăng nhiều bình luận trên mạng làm tổn hại tới an ninh quốc gia và bình ổn xã hội, và tổ chức biểu tình gây rối trật tự công cộng. Tân Hoa Xã của ông Trạch là người được thuê đi biểu tình, ý là theo Việt Nam nó cũng là những người đi biểu tình được thuê đi biểu tình. Ông Trạch là người được thuê đi biểu tình và là người thất nghiệp sống ở Bắc Kinh. Án treo có nghĩa là ông không phải ngồi tù, nhưng ông sẽ bị theo dõi chặt chẽ và không thể tham gia bất kỳ hoạt động chính trị nào. Các luật sư bị bắt giữ được biết đến rộng rãi với tên gọi là 709, nhằm nhắc tới ngày xảy ra đàn áp ngày 9 tháng 7 năm 2015. Gia đình của một số người bị bắt viết trong thông cáo hôm thứ Hai 1 tháng 8 rằng phiên xử nực cười và xấu xa. Tôi đã loan tin này, tôi cũng đang nực cười. Thông cáo cũng cáo buộc vợ ông Trạch đang mất tích và nhiều người khác phải đối mặt với khả năng bị bắt đi. Thân nhân nói họ không được phép tham dự phiên xử, tòa công khai mà không cho thân nhân tham dự. Đợt bắt bớ năm ngoái ở Trung Quốc nhắm tới phong trào ủng hộ nhân quyền, có sự tham gia của các luật sư giải quyết các trường hợp liên quan tới tự do ngôn luận, tôn giáo hay lạm quyền. Giờ đó, bắt người ta đầu hàng xong nó tung lên video đó. Trong đoạn video được tung ra thứ Hai, bà Vương Vũ lên án ông Chu Thế Phong, phụ trách hãng Phong Nghệ, là luật sư không đủ khả năng. Bà nói thêm rằng lực lượng nước ngoài trong hoạt kép đang sử dụng hãng luật nhằm làm suy yếu và làm chính quyền mất uy tín. Các quan sát viên nói có chỉ dấu cho thấy có sự ép buộc bà nhận tội. Trong những tháng gần đây, một số bộ Trung Quốc đã dùng tới ép buộc nhận tội trước công chúng. Từ cái thời Stalin tôi cũng thấy nó có khả năng ép buộc luôn cả một ông Hồng Y đạo Thiên Chúa ra tòa nhận tội, làm gián điệp nữa nghe. Cộng sản như vậy rồi đó. Bây giờ cũng lại cái đàn áp đối lập đó, thì bản tin của đài RFI ngày hôm nay: Trung Quốc kết án một nhà tranh đấu hơn 7 năm tù. Đây là 7 năm tù đối với ông Hồ Thạch Căn, một nhà ly khai nổi tiếng với tội danh lật đổ nhà nước. Ông Hồ Thạch Căn là nhà hoạt động thứ hai trong đợt trấn áp 7 tháng 7 năm 2015 nhằm vào hơn 200 luật sư và nhà tranh đấu bị tòa án thành phố Thiên Tân phạt tù. Theo hãng tin Trung Quốc Tân Hoa Xã, ông Hồ đã nhận tội và cho biết không kháng cáo. À, ông là găng. Ông nói bà nói ông lật đổ thì tối với tôi lật đổ. Và anh xử tôi không kháng cáo. Ông là găng. Ông này cũng gần không kém gì mấy nhà tranh đấu ở Việt Nam. Không kháng cáo. Rồi đến ngày hôm qua, đến phiên nhà tranh đấu Địch Nhâm Dân cũng bị kết tội lật đổ và bị kết án 3 năm tù treo. An ninh được siết chặt trong thời gian diễn ra vụ xử các nhà ly khai. Ông Hồ Thạch Căn sinh năm 1955 là giáo sư văn học, từng làm việc tại Viện Ngôn ngữ học Bắc Kinh. Ông tham gia vào các hoạt động viên dân chủ ngay sau cuộc thảm sát Thiên An Môn 1989. Theo Trung tâm Văn bức Trung Quốc độc lập, The Independent Chinese Ten Center, ông Hồ là người sáng lập Đảng Dân Chủ Tự Do Trung Quốc và Công đoàn Tự Do Trung Quốc. Giáo sư Hồ Thạch Căn bị bắt năm 1992 và bị kết án 20 năm tù về tội lãnh đạo một tổ chức phản cách mạng. Sau khi ra tù năm 2008, ra tù, bị tù từ 1992-2008, tức là bị tù 16, án thì 20 năm, và đến năm 2008 thả ra, tức là ông bị tù có 16 năm rồi. Nhưng mà ra tù rồi ông tiếp tục đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền và nhân nước pháp quyền. Kể từ đó, ông liên tục bị theo dõi, quản thúc hay đe dọa. Nhà Chánh giáo Hồ Thạch Căn cũng là lãnh đạo số một số hội thánh Tin Lành. Thì, à, ông này có đạo Tin Lành nữa. Và đây cũng nhắc lại đến bà Vương Vũ được trả tự do, như cái bản tin kia đã nói rồi, nên tôi sẽ lướt qua. Bây giờ đến bên Đông Hải, từ Hoa Đông cho đến Biển Đông của Việt Nam. Bản tin ngày hôm qua có đài FP. Biển Hoa Đông, tức là phía Nhật Bản đó, Hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đăng trên website của Bộ Quốc phòng cho biết, trong cuộc tập trận này, tức là ngày 1 tháng 8, Hải quân Trung Quốc bắn hơn 10 tên lửa và ngư lôi với mục đích đẩy mạnh cường độ tấn công, cải thiện tính chính xác, ổn định và tốc độ triển khai quân hiệu ạ. Trong môi trường điện tử phức tạp, hàm ý nói đến chiến tranh điện tử. Thông cáo không nói rõ địa điểm cụ thể của cuộc tập trận này tại biển Hoa Đông. Tại vùng biển này, Trung Quốc và Nhật Bản đang có tranh chấp về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku, Liễu Ngư. Từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua, các chiến đấu cơ của nước Nhật đã phải xuất kích 199 lần để ngăn cản các máy bay của Trung Quốc tiến lại gần không phận Nhật Bản. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự tại những vùng biển có tranh chấp. Tuần trước, Trung Quốc thông báo sẽ tiến hành tập trận với Nga tại vùng biển Đông, nơi đang có tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc với Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Đây là cái bản tin, cái tin này cũng nhắc lại cái tin hồi nãy là tòa án của tàu đấy, nó lập ra cái tòa án tối cao của tàu để nó chống lại cái tòa án trọng tài quốc tế. Bản tin ngày hôm qua của đài AFP. Biển Đông, Bắc Kinh dùng luật đánh cá để chống phán quyết quốc tế, tức là ra tòa án tối cao Trung Quốc là, nó sẽ bắt bỏ tù tất cả những anh nào mà tranh giành quyền đánh cáo với nó ở cái vùng đó. Vấn đề là trong phán quyết ban hành hôm 12 tháng vừa qua, tòa trọng tài La Hay đã cho rằng không một thực thể nào mà Trung Quốc kiểm soát tại khu vực quần đảo Trường Sa có quy chế hải đảo cho phép Bắc Kinh được hưởng vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Bây giờ nó đưa cái việc tòa án tối cao nó vào nhập cuộc, thì bản tin cho rằng việc tòa án tối cao Trung Quốc nhập cuộc được xem là một hành động trong chiến lược của Bắc Kinh dùng luật pháp quốc gia để chống lại luật lệ quốc tế. Đấy, khi đọc đến cái chữ dùng luật pháp quốc gia để chống lại luật lệ quốc tế, tôi nhớ đến cái hình ảnh của anh Tập Cận Bình, sao mà nó giống anh Hitler trước đại dịch thế chiến thế, không biết nữa. Và ngay lập tức thì nước Nhật lên tiếng, bản tin ngày 2 tháng 2 của đài AFP. Nhật cảnh cáo Trung Quốc về các hành vi hung hăng trên biển. Bắc Kinh có nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột với các láng giềng do lập trường hung hăng trong các tranh chấp trên biển. Trong bản báo cáo thường niên về quốc phòng công bố hôm nay, 2 tháng 8 2016, Nhật Bản không ngần ngại công kích các hành vi bị cho là thái quá của Trung Quốc ở cả Biển Đông lẫn Biển Hoa Đông, có nguy cơ dẫn đến chiến tranh ngoài ý muốn. Về Biển Đông, báo cáo quốc phòng của Nhật Bản ghi nhận là Trung Quốc tiếp tục hành động một cách quyết đoán, và trong các hành động của Trung Quốc có những hành vi nguy hiểm có thể dẫn đến những hậu quả ngoài ý muốn. Và bản tin cũng nhắc lại về cái tòa án trọng tài Trường Sa đang ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của tàu. Và cái phán quyết này đã tăng sức ép trên Bắc Kinh. Và sách trắng quốc phòng của Nhật Bản hôm nay lo ngại rằng Trung Quốc chuẩn bị có hành vi áp đặt yêu sách đơn phương mà không chấp nhận bất cứ thỏa hiệp nào, trong đó có việc biến những thay đổi hiện trạng bằng biện pháp cưỡng chế thành sự đã rồi. Tokyo một lần nữa đã kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của tòa án quốc tế mà Bắc Kinh cho là bất hợp pháp. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tháng 2 vừa qua đã cho rằng sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông đã làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm hoặc xung đột. Washington thường xuyên gửi tàu chiến vào Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải, và trong một điểm nóng mới nổi lên tại Biển Đông, tình hình quanh quần đảo Natuna của Indonesia, đấy, lần nãy tôi đã nhắc rồi, giáp Biển Đông cũng căng thẳng lên với việc tàu Trung Quốc và Indonesia chạm trán nhau. Tổng thống Indonesia Joko Widodo cùng nội các của ông đã dùng tàu chiến đến thăm Natuna hồi tháng 6 để bắn đi thông điệp rằng Jakarta kiên quyết bảo vệ quần đảo ngoài khơi xa của mình. Về biển Hoa Đông, Tokyo có tranh chấp với Bắc Kinh trên quần đảo Senkaku nếu ngư, Nhật Bản cũng bày tỏ mối quan ngại về hoạt động gia tăng của Trung Quốc. Báo cáo viết, gần đây Trung Quốc đã gia tăng hoạt động gần quần đảo Senkaku như cho máy bay quân sự bay gần cái đảo. Từ đó là nhắc lại cái vụ mà tàu bay của Nhật lên cản trở cả mấy trăm lần. Bây giờ Tokyo đã tổ chức tập trận cùng với Hoa Kỳ và Ấn Độ. Và mới tháng trước hai nước lại đấu khẩu với nhau vì Bắc Kinh tố cáo chiến đấu cơ Nhật hướng radar nhắm bắn vào máy bay Trung Quốc. Đúng như chờ đợi, Trung Quốc đã cực lực bác bỏ các cáo buộc của Nhật Bản nêu lên trong sách trắng về quốc phòng vừa công bố. Theo AP, hãng tin chính thức Trung Quốc Tân Hoa Xã đã lớn tiếng tố cáo Tokyo là đã có những nhận xét vô trách nhiệm và về quốc phòng Trung Quốc và những hoạt động trên biển được Bắc Kinh gọi là bình thường và hợp pháp ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Tôi trở lại một bản tin sớm hơn nữa của đài Á Châu Tự Do nhắc lại là Trung Quốc đe dọa chiến tranh ở Biển Đông. Nó bắn nhắn thế. Và cũng nhắc lại là những cái lời tuyên bố hăng thiết vịt của tướng Thường Vạn Toàn mà Bộ trưởng Quốc phòng của Tàu Cộng ấy. Thì tôi xin lướt qua bản tin này. Và hãng thông tấn cũng nhắc lại là nó dọa nó sẽ dựng vùng nhân dạng phòng không, nhưng mà cũng nhắc lại rằng Mỹ sẽ không ngồi yên. Bản tin của Reuters trích dẫn những lời ngoại giao đang làm việc tại Bắc Kinh cho rằng từ giờ đến tháng 9 tình hình sẽ yên lắng vì Trung Quốc không muốn tạo căng thẳng trước khi tổ chức thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu. Nhưng có thể Bắc Kinh sẽ có quyết định hành động nào đó trong khoảng thời gian sau ngày thượng đỉnh G20 kết thúc và trước đầu tháng 11/2016 là thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhà ngoại giao không nêu tên này nói thêm rằng Trung Quốc sẽ sai lầm nếu nghĩ rằng Hoa Kỳ ngồi yên không có phản ứng đáp trả. Về cái phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế thì bản tin cho biết Washington cũng xem phán quyết này là một dấu mốc quan trọng giúp các nước ngồi lại để cùng giải quyết cuộc tranh chấp. Ngoài ra, hồi tuần trước Hoa Kỳ còn cử bà cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice sang Bắc Kinh, kêu gọi Trung Quốc và các nước liên can không nên có những hành động hay tuyên bố có thể tạo thêm căng thẳng. Đó cũng là điều Ngoại trưởng Hoa Kỳ đưa ra ở Vientiane khi có mặt dự hội nghị ASEAN mở rộng. Và tin mới đây nữa là bản tin ngày hôm qua của đài AFP, Mỹ và Singapore kêu gọi sớm phê chuẩn TPP. Ở đầu bản tin này tôi đã giao ra cái vụ mà ông Tổng thống Obama ông nói rằng TPP là vũ khí để chống tàu cộng, ảnh hưởng tàu cộng ở Biển Đông. Và bây giờ thì Mỹ và Singapore kêu gọi sớm phê chuẩn TPP. Trong chuyến công du Hoa Kỳ, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào hôm nay, 2/8/2016, sẽ cùng với Tổng thống Mỹ Barack Obama dự lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao song phương. Tuy nhiên, cả hai vị lãnh đạo sẽ tập trung vào hồ sơ Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tuy nhiên, trong chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Lý Hiển Long diễn ra trong bối cảnh cả hai ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump bên Đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton bên Đảng Dân Chủ đều chống lại TPP. Hôm qua, khi phát biểu tại Phòng Thương mại Mỹ ở Washington, Thủ tướng Singapore đã kêu gọi Hoa Kỳ nhanh chóng phê chuẩn hiệp định này để có thể tiếp cận được thị trường của khối nước trong TPP hiện chiếm tới 40% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu. Mặt khác, hiệp định cũng giúp Washington thực hiện chính sách tái cân bằng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Về phần mình, Tổng thống Barack Obama khi trả lời phỏng vấn báo Singapore The Straits Times trong số ra ngày hôm qua cũng nhấn mạnh là Hoa Kỳ không thể làm ngơ TPP và áp dụng chính sách bảo hộ mậu dịch. Mặc dù chính quyền Obama nhiều lần tuyên bố sẽ thuyết phục Quốc hội lưỡng viện Mỹ thông qua TPP, nhưng theo giới chuyên gia, khả năng này ít hiện thực vì Quốc hội Mỹ bây giờ cả thượng viện lẫn hạ viện đều do đảng Cộng hòa. Nhưng mà khi mà Obama ông lên tiếng ông kêu gọi đảng Cộng hòa thôi ủng hộ anh Donald Trump thì có thể là có những cái nước cờ bất ngờ, có khi là Quốc hội đảng Cộng hòa quyết nghị chuẩn y TPP trước khi mà mãn nhiệm kỳ vào cuối năm 2016. Và về vai trò của ông mừng quan hệ Mỹ-Singapore thì Tổng thống Obama đã đãi ông Lý Hiển Long một cái quốc yến gọi là State Dinner. Đây là lần đầu tiên quốc yến được tổ chức dành cho một nhà lãnh đạo Singapore kể năm 1985. Hai nhà lãnh đạo cũng dự kiến sẽ thảo luận về hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Đó. Đưa ông này sang để tô đậm cái tác dụng bao vây tàu cộng thì có thể khiến cho đảng Cộng hòa đổi ý và có thể đem ra phê chuẩn trước khi mãn nhiệm cuối năm 2016. Hôm 1 tháng 8, ông Lý đã phát biểu tại phòng thương mại Mỹ. Ông nói hiệp định này, TPP, đó, làm cho Mỹ tiếp cận tốt hơn với các thị trường chiếm tới 40% nền kinh tế toàn cầu. Tòa Bạch Ốc nói hiệp định này sẽ giúp dỡ bỏ thêm các rào cản thương mại toàn cầu, mở cửa những thị trường chưa khai thác và phát triển nền kinh tế, cùng lúc mang lại một đối trọng quan trọng trước sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc. Hôm 1 tháng 8, Obama nói ông lạc quan rằng Quốc hội cuối cùng cũng sẽ phê duyệt Hiệp định Thương mại TPP, cho dù cả hai ứng cử viên Tổng thống năm 2016 là bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đều phản đối. À, tôi nghĩ rằng cái nước cờ đón tiếp long trọng ông Lý Hiển Long này là trong cái nước cờ muốn thuyết phục Đảng Cộng Hòa đang nắm đa số ở cả Thượng viện và Hạ viện chuẩn phê Hiệp định TPP trước khi mãn nhiệm vào cuối năm 2016. Đấy cái nước cờ này. Bây giờ đến Việt Nam. Việt Nam Cộng sản đó. Việt Nam Cộng sản được Mỹ hứa là khoan nhượng về vấn đề nhân quyền, với điều kiện là anh phải có một bước tiến lánh xa ông chủ tàu của anh. Và anh mới có một bước nhẹ nhẹ đón tiếp ông Obama thì lập tức bị tàu cộng nó bọc tay cho một cái bằng cái vụ nó cá chết ở biển Formosa. Và sau cái vụ cá chết Formosa, tiếp tục nó cho tất cả các cái khu chế xuất của nó xả độc ra là cả nước nhiễm độc. Và bây giờ anh Việt Cộng rụt rè không dám hoan nghênh cái phán quyết của tòa án trọng tài La Hay, chứng tỏ rằng anh chưa dám đi một bước thêm vào TPP với Mỹ, thì lập tức là khoan nhượng của anh về vấn đề nhân quyền được đặt ra. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC không chấp nhận lời hứa suông nhân quyền. Tổ chức theo dõi nhân quyền HRW kêu gọi Úc và Việt Nam công khai chương trình và kết quả của cuộc đối thoại nhân quyền, tức là giữa Úc và Việt Cộng đó. Cuộc đối thoại song phương lần thứ 13 về nhân quyền giữa hai bên theo dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội hôm 4 tháng 8 2016. Thông cáo của Tổ chức theo dõi nhân quyền viết như thế này: Việt Nam cần thể hiện nỗ lực cải cách bằng việc ngay lập tức phóng thích tất cả những người bị giam giữ vì lý do chính trị, chấm dứt sách nhiễu và hành hung đối với các nhà hoạt động nhân quyền, tôn trọng quyền tự do tôn giáo, kiểm soát nạn công an bạo hành và ngăn chặn mọi hành vi trả đũa nhằm vào những thuyền nhân bị hồi hương. Thông cáo này nói tại Việt Nam, các blogger và các nhà hoạt động ôn hòa phải đối mặt với bạo lực. Bà Elaine Pearson, giám đốc phụ trách Australia của tổ chức theo dõi nhân quyền, được dẫn lời nói trong thông cáo như thế này:
chính quyền cũng quản chế tại gia hay câu lưu các blogger và các nhà hoạt động để ngăn cản không cho họ tham gia một số sự kiện hay biểu tình. Hồi tháng 5, công an câu lưu hai nhà hoạt động nổi tiếng là Phạm Đoan Trang và Nguyễn Quang A, khiến họ không tham dự được cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Obama trong chuyến thăm Việt Nam. Các blogger và các nhà hoạt động ở Việt Nam hàng ngày phải đối mặt với sự sách nhiễu, đe dọa, bạo lực và tù đầy. Ngay cả một hành vi thông thường là gặp gỡ một nhà ngoại giao cũng gây ra một mức độ rủi ro đối với họ. Australia cần thẳng thắn thúc ép Việt Nam chấm dứt vi phạm nhân quyền. Tổ chức Thế giới Nhân quyền cũng công bố tài liệu họ gọi là tờ trình trước đối thoại nhân quyền Australia-Việt Nam, trong đó khuyến nghị phía Australia kêu gọi chính quyền Việt Nam chấm dứt ngay lập tức nạn côn đồ được chính quyền dung túng và điều tra tất cả các vụ hành hung tấn công các nhà hoạt động và blogger, và cho phép các nhà hoạt động tự do đi lại trong nước và ra nước ngoài. Tổ chức này đưa ra danh sách 108 người mà họ nói là chỉ bao gồm những người đã bị kết án, chưa tính con số đáng kể những người bị tạm giam, đang chờ điều tra và xét xử, hay những trường hợp bị bắt giam, kết án không được biết công khai.
Đâu có thể trốn được. Tổ chức Ngân sách Quốc tế Amnesty vào tháng 7 năm nay kêu gọi Việt Nam chấm dứt điều họ gọi là tra tấn và ngược đãi tù nhân lương tâm. Trong một báo cáo công bố hôm 12 tháng 7, Ngân sách Quốc tế cho biết các tù nhân lương tâm tại Việt Nam bị lạm dụng trong thời gian biệt giam, bị đánh đập và bị khước từ chữa bệnh. Người ta đau ốm cũng không cho đi chữa bệnh. Báo cáo này căn cứ trên một năm nghiên cứu gồm cuộc phỏng vấn với 18 cựu tù nhân lương tâm. 5 trong số các tù nhân nói với Tổ chức Ngân sách Quốc tế rằng họ đã bị biệt giam thời gian dài trong xà lim tối, không thoáng khí, thiếu nước sạch và vệ sinh, và một số tù nhân thường xuyên bị đánh đập. Vào trung tuần tháng 7, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên thảo luận chuyên đề về nhân quyền. Dĩ nhiên là anh Việt Cộng anh luôn luôn chối. Đại sứ Nguyễn Phương Nga, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, được Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời khẳng định rằng Việt Nam luôn luôn nỗ lực để bảo đảm hòa bình ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo vệ thúc đẩy quyền con người và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Với tư cách thành viên có trách nhiệm của Hội đồng Nhân quyền và Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên Hợp Quốc, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước, các đối tác trong việc thúc đẩy bảo đảm quyền con người trên phạm vi toàn cầu và thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Nó tụng kinh hay. À, không có phải gì cái thông cáo với lại áp lực quốc tế đấu tranh trực diện chứng tỏ rằng chế độ của nó lươn qua lẹo lại cái kiểu gì thì nó vẫn là vẫn y nguyên là Nguyễn Y Vân. Bây giờ vấn đề phòng một xã, bản tin ngày 2 tháng 8 của Đài Á Châu Tự Do: phòng một xã tiếp tục gây hại môi trường bằng rác thải chứa chất độc. Chất độc cyanide có trong rác thải của công ty thép Phongmosa là quá giới hạn cho phép, bây giờ nhà nước nó phải nhận nhận là quá giới hạn nhé. Đó là thông báo của Bộ Tài nguyên Môi trường nhé. Sau khi phân tích các mẫu rác của Phongmosa thu thập được ở những nơi chôn rác trái phép khác nhau trong tỉnh Hà Tĩnh, theo cái bộ này, bộ của nhà nước thì trong việc xử lý chất thải, công ty Phongmosa có hai sai phạm. Thứ nhất là không phân loại rác để tách chất thải độc ra xử lý riêng, và thứ hai là đã giao chất thải độc hại cho các tổ chức và cá nhân không có giấy phép hành nghề liên quan đến xử lý chất thải nguy hại. Nó cũng đâu nào bây giờ đến Bộ Tài nguyên Môi trường của nhà nước, tức là gì, tức là cái phe cầm quyền mới này nó phải đang chuyển hướng sang một hướng khác, cái hướng là con tàu muôn năm, và có lẽ là vì thế cho nên nó bị bào tai. Nó bị bào tai rồi, bây giờ nó tiếp tục dãy dụa. Bộ Tài nguyên Môi trường đề nghị xử phạt hành chính và bắt buộc công ty Phong Gia phải khắc phục những hậu quả do việc chuyển vận chuyển chôn lấp chất thải trái phép gây ra. Và cũng nhắc lại cái vụ mà cái tên Lê Quang Hòa này, giám đốc công ty môi trường Kỳ Anh, nó bị người ta bắt được. Nó nói là nó không biết. Rồi thì đem rác vào trang trại, và ông Ngưu Tấn Phát, giám đốc công ty Phong Sa, người đã ký hợp đồng giao rác cho công ty môi trường đô thị xã Kỳ Anh, tức là mấy anh đầu tiên là anh Lê Quang Hòa, bây giờ đến anh Ngưu Tấn Phát, Ông Newton sắp bị truy tố vì đã xả giao rác cho công ty môi trường Kỳ Anh, một đơn vị mà theo sở nguyên tắc là không có điều kiện để xử lý và vận chuyển các chất thải công nghiệp. Sau cái số đó thì lại phát hiện thêm 47 điểm trôn rác khác của Formosa, trong đó chỉ có khu xử lý rác công nghiệp tại Phú Yên, tỉnh Phú Thọ là có giấy phép xử lý các chất thải này. Các điểm trôn rác khác của Formosa đều là bất hợp pháp. Bây giờ đến anh Chủ tịch nước Trần Đại Quang là anh trùm công an, anh không thể chối được, anh sẽ tuyên bố rằng sẽ xử lý tất cả các cá nhân tổ chức liên quan đến việc công ty Formosa xả chất thải cái này mà chưa. Và tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên bố là phải đã niêm phong 8 tấn cá biển ở Hà Tĩnh. Rồi anh Phan Văn Hùng, chi cục trưởng vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế Hà Tĩnh, thì anh cho rằng số cá này được đánh bắt vài tháng trước đây nhưng không cho biết chính xác là trước hay sau thời điểm cá chết. Và anh Hùng anh cho biết là không có chuyện số cá này bị đánh cắp và tiêu thụ tại các xã trong tỉnh, nhưng mà vẫn cứ tịch thu. Cũng liên quan đến tai họa môi trường cho công ty Formosa ra, một nghị sĩ Quốc hội Đài Loan là bà Tô Chí Phần đang dẫn đầu một đoàn gồm các chuyên gia môi trường, giáo sư đại học và các nhà hoạt động xã hội Đài Loan đến Hà Tĩnh để tìm hiểu vụ việc. Chúng ta nhớ rằng khi mà anh im lặng, anh bịt miệng, bịt lấp liếm tất cả, thì chính Đài Loan đã đề nghị là để Đài Loan sang giúp, anh từ chối. Bây giờ anh từ chối thì từ chối, Đài Loan cử bà Tô Chí Phần ra, đố anh cản trở, nhưng mà anh không dám đuổi. Bà Tô là một nghị sĩ thuộc Đảng Dân Tiến đang cầm quyền tại Đài Loan. Theo thông tin được báo chí Việt Nam trích lại từ báo chí Đài Loan thì bà từng tổ chức họp báo ở Đài Bắc yêu cầu công ty Formosa phải chịu trách nhiệm xã hội khi gây ra tai họa môi trường tại Việt Nam. Bà Tô nói trong cuộc họp báo ra rằng nếu Đài Loan không thận trọng đối diện với những tai họa do công ty Đài Loan gây ra thì chính sách của Đài Loan tại đây sẽ gặp trở ngại. Sau khi Đảng Dân Tiến của Tổng thống Thái Anh Văn lên cầm quyền tại Đài Loan, đảo quốc này bắt đầu một chính sách mới gọi là hướng Nam để hướng hoạt động kinh tế của Đài Loan về khu vực Đông Nam Á, giảm phụ thuộc vào những hoạt động kinh tế với Hoa Lục. Nước vẫn coi Đài Loan là một lãnh thổ của mình và từng tuyên bố sẽ dùng vũ lực để thu hồi nếu cần thiết. Tiếp tục những cái nước cờ chiếu tướng về phía Formosa. Và bọn cầm quyền Việt Nam Cộng sản nó không thể lờ cái vụ Formosa đi được. Nó phải xuôi theo, nhưng nó vẫn hạn chế thiệt hại bằng cách là nó vẫn không nói gì đến cái chuyện đuổi, đóng cửa hay không đuổi cái người ra. Bây giờ bí quá, nó chỉ nói là sẽ đóng cửa Formosa nếu tái phạm. Cái lần phạm này nó chưa đóng cửa. Và bản tin ngày hôm 1 tháng 8 của Á Châu Tự Do cũng đã cái tờ này là Formosa tín hiệu của Dê Thế Thần, là nêu ra cái trường hợp là bí quá rồi, dí đến tận nơi là anh Trần Đại Quang là anh chủ tịch, anh không thể lờ đi được, anh cũng phải lên tiếng, anh nói rằng sẽ điều tra và sẽ xử lý các nhân vật có dính líu đến cái vụ Formosa này. Nhưng mà bản tin của Đài Á Châu Tự Do dẫn chứng những cái nhà đấu tranh ở trong nước. Và ông tiến sĩ Phạm Chí Dũng, ông cho rằng phát ngôn của ông Trần Đại Quang chủ nhiệm là một phát ngôn mang tính chất tín hiệu. Theo tôi hiểu ngay trước mắt là tín hiệu thi chốt, con chốt ở đây chính là ông Võ Kim Cự, tức là anh ở từ Hà Tĩnh mà ký cho không có sao vào Việt Nam nữa. Và trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, nhà hoạt động dân quyền báo chí công nhân là vì thấy rằng là Phạm Chí Dũng cho rằng phát ngôn ra là cái tín hiệu tốt đó, và cái là con chốt thí sẽ là Bộ Kế hoạch Đầu tư xác định việc nguyên bí thư Hà Tĩnh Võ Kim Cự chỉ đạo cấp phép 70 năm cho Formosa là vượt thẩm quyền và trái quy định, nói chung là trái phép, và xác định rằng Võ Kim Cự là con chốt thí. Việt Nam Express bản tin trên mạng chia ngày 1/8, chủ tịch Đài Loan cho biết đấy là không loại trừ bất kể ai, bất kể tổ chức cá nhân nào có liên quan, dù là địa phương hay các bộ ngành đều phải xử lý. Đấy là tin anh ấy. Và nói là anh Võ Kim Cự sẽ là con dê tế thần. Võ Kim Cự có bị xử lý hay không thì sau kết luận thanh thanh kiểm tra toàn diện vụ Formosa. Đây là phát biểu của luật sư Trần Quốc Thuận đó. Ông Trần Quốc Thuận nghĩ là không những ông Võ Kim Cự mà còn có thể liên quan đến nhiều người khác. Như lời phát biểu trên báo chí của ông Võ Kim Cự thì ông ấy vẫn còn hồ sơ của nhiều người cùng ký trên đấy chứ không phải mình ông ấy. À. Và ngoài cái vụ Formosa đến cái vụ khác nữa là cái vụ đặt đường chưa tới vụ đó, vẫn cái Formosa là bản tin cũng nhắc lại rằng đặt đường ống ngầm mà thải chất về bẩn chất độc ra biển là trái pháp quy định pháp luật của Việt Nam, nhưng sau này Formosa cho biết họ được cấp phép đặt đường ống ngầm do một thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ký duyệt đó. Và bản tin cho biết rằng mặc dầu là ông chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cho tiết lộ cái tín hiệu đó, nhưng mà thực tế vẫn còn những ẩn số. Và bản tin cũng nhắc lại luật sư Lê Văn Luân trong cuộc phỏng vấn 28 tháng 7 vừa qua khi nói về khả năng truy cứu trách nhiệm hình sự của Formosa, đó là khởi tố những người trực tiếp xả thải độc chất chưa qua xử lý ra biển gây thảm họa môi trường, đó là khởi tố hình sự đối với Formosa. Ngoài ra phải khởi tố trách nhiệm quản lý nhà nước có liên quan tới dự án Formosa, trong đó có những người cấp phép sai pháp luật mà hành vi xả thải gây thảm họa môi trường là hậu quả của hành vi sai. Tất cả những cái này các nhà bình luận quốc tế đã nói rồi, anh luồn lách né tránh kiểu gì thì anh sẽ vẫn phải gặp phải cái gọi là unintended consequences, là những hệ quả ngoài ý muốn. Bây giờ nhắc lại cái vụ mà dân biểu Đài Loan đến Hà Tĩnh, thì Facebook Lê Nguyễn Hương Trà cho chúng ta một bản tin rõ rệt hơn. Bà Su Chi Phan, dân biểu Đảng Dân Tiến, hồi giữa tháng 6 đã họp báo tại Quốc hội Đài Loan về việc Formosa Hà Tĩnh và thảm họa cá chết ở miền Trung. Và ngày 31 tháng 7 vừa qua, bà dẫn một phái đoàn gồm 9 người trong có chuyên gia môi trường, giáo sư đại học và các nhà xã hội đến Hà Nội với kế hoạch đi Hà Tĩnh nhằm tìm hiểu các vấn đề ô nhiễm. Hôm 1 tháng 8 tại Nội Bài, cả đoàn đã bị an ninh sân bay ách lại với toàn bộ hộ chiếu và không cho đáp chuyến bay đi Vinh. Đến 18 giờ sau 9 tiếng bị cầm giữ, đoàn đã được nhân viên văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội ra sân bay can thiệp và đòi lại hộ chiếu. Và các trang mạng ở Đài Loan đã nhanh chóng đưa tin này. Sau đó mọi người quay lại thành phố và quyết định thuê xe đi Hà Tĩnh. Có thông tin cho hay văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc sau khi làm việc với phía an ninh nói phía Việt Nam chỉ cho phép đoàn về Hà Tĩnh và gặp lãnh đạo Formosa thôi, không được tiếp xúc với người dân. Tuy nhiên sáng 2 tháng 8, bà Su Chi Feng đã có mặt tại Hà Tĩnh với rất đông thương gia doanh nghiệp đang có các công ty làm ăn tại Việt Nam chờ đón và sẵn sàng hỗ trợ đoàn trong thời gian lưu tại Hà Tĩnh. Đây là chuyến đi thị sát của một dân biểu nên có thể trong những ngày tới bà Su Chi Feng sẽ gặp các ngư dân bị ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa cá chết, chẳng hạn như là anh thợ lặn Lê Văn Ngày đó. Hôm nay là vừa tròn 100 ngày mất của anh thợ lặn xấu số này, và nhiều nhà hoạt động xã hội của Việt Nam này, nhà cầm quyền nó không cho, bà cứ gặp mấy ngày nay. Ghi chú thêm, bà Su Chi Sen hay gọi là Tô Trị Phần, xuất thân từ một gia đình nổi tiếng tại Đài Loan, cha là Tô Đông Khải và mẹ là Tô Hồng Nguyệt Kiều. Đều là những chính trị gia tên tuổi. Gia đình họ Tô tại Văn Lâm đã góp phần thành lập đảng đối lập lớn nhất tại Đài Loan vào năm 1986, có tên là Đảng Dân Chủ Tiến Bộ, hay gọi tắt là Đảng Dân Tiến. Bà Tô nổi tiếng trong chính trường hồi 2005 khi trúng cử chức huyện trưởng huyện Vân Lâm. Bà cũng từng dẫn đầu đoàn biểu tình chống Formosa khi tập đoàn này gây ô nhiễm ở Vân Lâm. Đảng Dân Tiến của bà Tô hiện cầm quyền tại Đài Loan với tân lãnh đạo là bà Tổng thống Thái Anh Văn. Bây giờ những tin ở ngoài luồng mà blog Việt Nam bây giờ rất đem về cho tôi. Trên Facebook, Huy Phan cho tôi một cái phóng sự. Bây giờ nó có nhu cầu thanh toán lẫn nhau. Thành những cái bọn này nó đi tìm những cái bằng cớ của cái tập đoàn cầm quyền trước cái nhóm tứ trụ mới này về cái việc mà đốn rừng bố lão mà nó không có bằng cớ, bây giờ nó phải tạo ra bằng cớ. Bây giờ Đài Truyền hình Quốc gia Việt Nam VTV thuê người đi phá rừng để làm phóng sự Facebook vi phạm. Công an tỉnh Đắk Lắc tố cáo. Kết quả xác minh cho thấy các phóng viên của VTV đã nhờ một số người dân chặt hạ cây rừng để làm phóng sự phá rừng trên địa bàn tỉnh. Bây giờ đấy, cái gì? Tôi nhắc lại rằng chế độ của nó có ba cái khí cụ để bảo vệ chế độ: là thanh kiếm, là quân đội, lá chắn là công an, và cái loa là bộ máy thông tin tuyên truyền. Và bây giờ cái loa, tức là bộ máy thông tin tuyên truyền, bây giờ nó đang đi tạo ra những cái bằng cớ để nó phá cái đám công an lá chắn. Tôi đã nói rằng trong tình hình này là Đảng Cộng sản ở Việt Nam đang trong tình trạng tăng giá bối rối. Thành đứa nào chọc vào mắt đứa kia là chuyện thường xuyên, bây giờ nó đang chọc mắt nhau. Đại tá Phạm Minh Thắng thông báo kết quả xác minh vụ việc. Tức là gì? Là ở địa phương có ông Vũ Dũ Dinh, bà Sùng Thị Mao, bà Giàng Thị Xá và ông Vàng A Tu ngụ xã Iade, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắc cho thấy trong tháng 4 2016 có 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ đến nhà xin được phỏng vấn quay phim làm phóng sự tại nương rẫy của họ. Ba người này yêu cầu ông Dinh cầm theo cưa lốc, nhưng ông Dinh không có thì họ yêu cầu ông Dinh đi mượn. Sau đó những người này vào rẫy cưa một cây gỗ đã chặt hạ trước và một cây còn sống để quay phim. Sau khi thực hiện việc quay phim và phỏng vấn theo sự hướng dẫn thì phóng viên cho vợ chồng ông Dinh, bà Mao 500.000 đồng, còn ông Tu thì được 100.000 đồng. Bây giờ anh công an ở địa phương, anh tố cáo anh VTV dàn dựng để phá anh. Kiểm tra hiện trường quay phóng sự, cơ quan chức năng xác định khu vực này là rẫy của ông Dinh, thuộc tiểu khu 342A thuộc lâm phần ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng mà các hộ dân tự ý khai hoang sản xuất từ năm 1996. Đây không phải diện tích rừng mới khai hoang bị chặt phá như phản ánh trong phóng sự. Qua xác minh có một số nội dung phản ánh không đúng, không khách quan, có sự cắt ghép dàn dựng của phóng viên khi tác nghiệp. Đấy là lời của Đại tá Thắng. Còn theo ông Nguyễn Ngọc Tỷ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk, thì Sở sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình VTV để xử lý theo quy định. Cái này anh đã chọc vào mắt anh kia. Trong khi đó thì chính phủ của anh không giấu giếm được nữa, là Quốc hội 14 này anh phải ra tường trình. Mặc dù anh đã giảm bớt con số đi, nhưng mà anh không thể không nhìn nhận được là tình hình kinh tế tài chính của anh vất vả lắm rồi. Và bây giờ là lúc mà anh khối dự trữ tiền tệ quốc tế, quyền tiền tệ của anh là cạn, gần cạn rồi. Anh bán bond quốc tế không ai mua, anh bán bond trong nước không ai mua. Và bây giờ anh đi ăn cướp 500 tấn vàng mà anh gọi là ngủ ở trong túi của dân. Và dân người ta đã cảnh báo với nhau rằng đừng có thấy anh nâng giá vàng lên mà đem ra bán, cứ giấu đi. Bây giờ bản tin ngày hôm 1 tháng 8 của báo Trí Thức Trẻ trong nước: Thủ tướng khai trước Quốc hội là nợ công cao, nợ chính phủ vượt trần, tiền trả nợ đã chiếm tới 26% tiền thu của ngân sách. À, nợ chính phủ 53,3% đã vượt trần quy định, chi trả nợ cả gốc và lãi chiếm 26% tổng thu ngân sách. Đấy là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo trước Quốc hội Bù Nhìn 14. Sau 30 năm, bây giờ anh báo cáo, luôn luôn báo cáo của anh, các anh luôn luôn là cái khúc đầu thì lạc quan sáng dậy ghê lắm, xong rồi một lát lại tuy nhiên. Bây giờ để xem anh tuy nhiên nhé. Sau 30 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, uy tín quốc tế nâng lên, hội nhập quốc tế sâu rộng rồi kia. Xong rồi, tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng thừa nhận Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Cụ thể, nợ công đang cao, áp lực trả nợ lớn. Đến cuối năm 2015, nợ công bằng 62,2% GDP, nợ chính phủ 50,3%, vượt trần quy định là 50%. Nợ nước ngoài của quốc gia đã lên đến 43,1%. Trường hợp tăng trưởng năm 2016 không đạt mục tiêu đề ra thì các tỷ lệ này sẽ còn cao hơn. Tóm lại là nghĩa vụ chi trả nợ lãi trực tiếp năm 2015 bằng khoảng 8,4% tổng thu ngân sách nhà nước. Nếu tính cả trả nợ gốc thì bằng trên 26, nghĩa là nội trả cái tiền lãi không thôi đã đến 26% ngân sách nhà nước. 26% là trên 1/4 đấy các cụ ạ. Trong này có những số chi tiết mà tôi không đọc chi tiết, tôi chỉ cần tổng đọc cái tổng kết cái thu nợ của anh thủ tướng này. Bây giờ đến bội si ngân sách nhà nước liên tục ở mức cao trong nhiều năm, thu ngân sách khó khăn, nhất là ngân sách trung ương, nợ động thuế là lớn, nó còn trốn thuế nữa. Triển khai kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 chậm, giải ngân đạt thấp hơn cùng kỳ, trong đó vốn ngân sách nhà nước chỉ đạt 32,2% kế hoạch, cùng kỳ 2015 đạt 44,4%, vốn trái phiếu chính phủ đạt khoảng 22%, cùng kỳ năm ngoái thì đạt 34%. Phản hồi về phát biểu này, ông Vũ Tiến Lộc, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, hoan nghênh Thủ tướng đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Tôi cũng hoan nghênh Thủ tướng cũng dũng cảm nhìn vào sự thật. Nhưng mà tôi ghi thêm rằng dũng cảm đủ còn thiếu là vì cũng bớt đi nhiều lắm rồi. Dũng cảm vừa vừa rồi. Dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh. Ông Lộc nhìn nhận báo cáo của Thủ tướng đã thể hiện hai cái đầu tiên là cái gì? Lần đầu tiên có thông tin chính thức từ chính phủ về những vấn đề nhiều người tưởng rằng suôn sẻ. Và lần đầu tiên thứ hai là vấn đề nợ công, nợ xấu, hai vấn đề quan trọng nhất của quốc gia đã được đề cập thẳng thắn trong báo cáo của chính phủ. Thẳng thắn nhưng không đầy đủ, nó còn bớt đi rất nhiều. Tôi đã nói từ lâu rồi, đến ngày nào mà nó không có tiền nó trả lương cho bọn côn đồ nữa thì chế độ nó sẽ sập. Và bây giờ trong cái tình trạng như thế, ngân sách như thế, nợ công như thế, anh phải tăng lương cho cái bộ máy cồng cành của anh. Bản tin ngày hôm qua của Đài Cho Tự Do, lương tối thiểu tăng 7,3% vào năm 2017. Anh để con cho ai mà ở trong nước bây giờ nó chia ra 4 khu vực sinh hoạt để nó trả lương tối thiểu nó khác nhau. Việt Nam được chia ra 4 khu vực khác nhau dựa trên giá cả thị trường khác nhau. Khu vực có giá sinh hoạt thấp nhất, tức là khu vực thứ tư, sẽ có lương tối thiểu là 2.580.000 đồng. Không biết là đây là hàng năm hay hàng tháng hay là hàng ngày, đại khái. Còn khu vực thứ nhất là nơi có sinh hoạt rất đắt nhất thì lương tối thiểu sẽ là 3.750.000 đồng. Để đạt được kết quả này, cơ quan chức năng Việt Nam cho biết là hai cơ quan là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã có những tranh cãi nữa. Anh Tổng Liên đoàn Lao động là anh về phía thợ, anh Phòng Thương mại Công nghiệp là phía chủ. Không thấy là tranh luận gì về cái công chức nhà nước với công chức đảng, cái công đảng ấy, mặt trận với lại đoàn thanh niên Hồ Chí Minh gì không đấy. Đây chỉ là hai cái Phòng Thương mại và thôi. Anh là các anh này anh báo cáo tức cười lắm. Lương tối thiểu là cả công chức nhà nước của anh là tương làm sao à. Nhưng mà tôi ra vào đây để thấy rằng gì? Những cái điều chúng ta dự báo thì trước bây giờ nó đang thành sự thật. Ngày nào mà nó càng in tiền ra để nó tăng lên công chức thì lạm phát nó càng tăng lên. Và đời sống của cả làng nhà chúng nó, nhất là bọn ăn hại đái nát ở trong đảng mặt trận với này. Và Bác Việt Nam đã đem về cho tôi cái bản tin là nó chứng tỏ rằng cái nền pháp luật của Việt Nam Cộng sản nó là luật rừng. Đây là một vụ án oan rất cụ thể mà những người nạn nhân người ta đã đi khai báo thành thật để cứu những cái người bị án oan mà nhà nước nó cũng không cho. Tức là gì? Năm 1992 tranh chấp đất đai ra hai thôn cùng xã. Thì có một người ông ở trong cái phe, một trong hai phe là ông Trần Văn Cự. Ông ném một quả lựu đạn vào đám đông, lựu đạn nổ làm một người chết và một người bị thương. Sau đó ông Cự cũng bỏ trốn vào Tây Nguyên, tới bây giờ cũng không ai bắt được nó. Nhưng mà sau đó thì công an đã ép ông Vót và anh Thanh nhận nó bắt nó bó bắt nó ép là nó tra tấn để bắt nó nhận tội. Ông Vót thì bị kết án chung thân và anh Thanh 18 năm tù. Và dân người ta đã chứng minh rằng thì trong cái lúc xảy ra cái đó thì ông Vót và anh Thanh này là không có mặt ở địa phương mà nó cứ ép người ta. Cái này trong pháp luật Tây thì gọi là alibi, mà Mỹ thì gọi là alibi. Người ta không có mặt ở đó làm sao ta phạm tội được, mà người ta chứng minh được rồi. Và kể cả gia đình của những người chết nạn nhân đấy, người ta nói là năm này hôm đó đâu có mặt, mà công an nó vẫn cứ bỏ tù hai người. Điều đáng nói là trong thực tế cả ông Vót và anh Thanh đều không có mặt tại hiện trường khi vụ án xảy ra. Ông Vót thì đang đi làm thuê cùng bốn người khác ở một lò gạch cách đó gần 5 cây số. Anh Thanh thì đi vét đất thuê cách đó hơn 2 cây số, và khi nghe tiếng lửa nổ hãy còn bàn luận với người làm cùng về cái chuyện này. Bây giờ những người này ta ra làm chứng. Một điều đáng nói nữa là ông Vót, một người lính đã tham gia 2 cuộc chiến miền Nam và đánh Trung Quốc, khi bị kết án là bí thư chi bộ thôn nữa. Cũng thêm một điều đáng nói nữa là do ông Vót kiên quyết không nhận tội, nên gần 24 năm nay ông không được đặc xá. Và còn rất nhiều điều đáng nói trong vụ án này, như việc cụ Trần Văn Điền, bố của anh Tiệp, bị thiệt mạng trong vụ án. Tức là người thiệt mạng trong vụ án người ta cũng nói là hai người bị oan. Cùng cả thôn đã đi kêu oan cho ông Vót và anh Thanh, mà công an nó vẫn không nghe. Một số nhân chứng bị dọa, bị đánh, phải khai bừa, phải đi biệt xứ vì xấu hổ không dám về quê. Thử hỏi vụ án như thế, ai mà không bức xúc. Luật sư Hoàng Trung cùng một số luật sư thề sẽ làm đến cùng, làm cho rõ trắng đen. Các đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Dũng và Dương Trung Quốc cũng thề như các luật sư bây giờ khui ra. Trong khi nó khui vụ Formosa như thế, thì nó lại khui những vụ khác nữa để đánh lạc hướng dư luận đi, đẩy mạnh khui nhau. Bây giờ nó khui bản tin ngày tin trong nước của Bộ Giáo dục ngày 1 tháng 8 cho chúng ta biết là cái vụ mà làm đường ống gõ 18 lần nước sông Đà, các tội phạm không bị khởi tố vì nhân thân tội. Ngày 15 tháng 7 2016, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có kết luận điều tra bổ sung và xác định sau 18 lần vỡ đường ống nước, công ty cổ phần nước sạch Vinaconex đã phải bỏ ra 13,4 tỷ đồng để khắc phục sửa chữa. 177.000 hộ dân không được cấp nước trong thời gian 343 giờ, lượng nước không được cấp là 1,5 triệu mét khối. Cho nên vậy thế mà vì số này đã đưa ra tòa 9 bị can. Ngoài 9 bị can đã khởi tố, cơ quan điều tra cũng xác định một số thành viên hội đồng quản trị của các công ty là các ông Phí Thái Bình, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị, sau này là phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hiểu không? Nguyễn Văn Tuân, tổng giám đốc, các ông Tô Ngọc Thanh, Hoàng Hợp Thương và Vũ Đình Trâm là các thành viên hội đồng quản trị có hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư và xây dựng công trình, quyết định thay đổi vật liệu không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu thiếu năng lực, đã gây nên hậu quả như trên là có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 229 Bộ luật hình sự. Lại tuy nhiên, cái dưới chế độ đấy luôn luôn có tuy nhiên. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng những người này vi phạm lần đầu, nhân thân tốt, khai báo thành khẩn, không có vụ lợi nên không ai bị khởi tố. Nhiều ý kiến chuyên gia luật sư cho rằng việc không khởi tố các đối tượng trên là bỏ lọt tội phạm, vì tất cả các lý do trên chỉ là tình tiết giảm nhẹ đó. Khi xử lý, có tội nhân phải xử lý, nhưng mà có nhân thân tốt thì đảng của anh thì anh xử nhẹ đi, giảm khinh thôi chứ không phải là miễn tội được. Và trực trước phản ánh nói trên, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã yêu cầu vụ ba kiểm Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kiểm tra lại vụ án trên, báo cáo lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phụ trách và gửi báo cáo về văn phòng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để theo dõi. Đây là những cái vụ vặt để chứng tỏ chế độ của nó bây giờ là tăng ra bối rối, đủ các thứ nó xảy ra. Vì cái vụ mà tinh thần chống tàu của trong nước lên cao, người dân người ta tự động chống tàu, cái dân ở những cái địa điểm du lịch người ta phản đối cái bọn hướng dẫn du lịch mà nó diễn giải với các du khách tàu rằng nước Việt Nam là một bộ phận, người ta biểu tình phản đối. Rồi những cái cửa tiệm ở khách sạn cũng như nơi, những cái trung tâm du lịch tầng tàu nó sang nhiều như ở Đà Nẵng. Và bây giờ có những cái tiệm người ta treo hẳn cái bảng là không tiếp với khách tàu. Bây giờ nó tăng giá, bây giờ nó phải đối phó với cái vụ không tiếp khách tàu. Đây bản tin Việt Nam do báo Đất Việt ở trong nước và blog Việt Nam Entertainment rồi bị bắt gỡ, không bán hàng cho người Trung Quốc, bây giờ bị bắt gỡ biển. Nhiều nhà hàng khách sạn Đà Nẵng tự ra luật ngầm để đối phó. Mới đây một cửa hàng, cái này tuần trước tôi đã làm tin rồi, một cửa hàng nó thẳng thừng treo biển không tiếp du khách Trung Quốc hoặc nói không với Trung Quốc bằng cả tiếng Việt tiếng Trung, và gây phản, người ta gây phản cảm ảnh hưởng đến phát triển du lịch của Đà Nẵng, và bây giờ bị gỡ bảng. Và gỡ bảng người ta bảo nhau bây giờ thì bị gỡ bảng như phải có nhiều cách để từ chối khéo. Từ chối khéo mà là nhiều cách lắm. Anh Vũ mà chủ cửa hàng thời trang Man Fashion trên đường Phan Chu Trinh, anh chia sẻ thêm là ở Đà Nẵng cũng có nhiều cửa hàng trên đường Hoàng Diệu, Phan Chu Trinh, Lê Duẩn treo biển Say No With Get China, nói khai Trung Quốc. Anh Thế Sơn chủ khách sạn trên đường Trần Phú cho hay là thôi thì bây giờ bị gỡ bảng thì chúng ta tìm cách từ chối khéo. Và người ta đang nói rằng cái khách du lịch tàu nó kinh khủng lắm. Mỗi lần thuê phòng đã thức khuya chơi bà bài hào hát đủ kiểu khiến du khách khác khó chịu. Giờ sẽ biến phòng khách sạn thành một cái bãi rác, đồ đạc thì vứt lung tung các phòng, chăn ga gối đệm thì bôi bẩn rơi vãi thức ăn vân vân. Và các khách sạn tìm cách không có treo bảng nữa, nhưng mà từ chối là không cần phòng chống nữa. Tôi muốn kết thúc bản tổng hợp tin tức này với cái bản án dành cho chị Nguyễn Thị Kim Ngân. Chị này được dựng lên là chủ tịch quốc hội mà có những hành vi rất là nhà quê, làm mất thể diện quốc gia. Và trong những cái vụ vừa rồi là chị im tiếng, nhưng bây giờ bị đem ra quốc hội thảo luận về cái luật biểu tình thì chị nói là thì hoãn lại đi. Và lập tức nhà phản biện Phạm Chí Dũng nói ở trên blog của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 3 tháng 8 rằng chị này chị nói thì là những người tranh đấu làm rối loạn đất nước, mà bây giờ cho ra luật biểu tình thì là càng làm rối loạn đất nước, cho nên hoãn lại cái này. Và Phạm Chí Dũng nói rằng chị này, chị tuyên bố câu đó là bởi vì chị thà mất lòng dân còn hơn mất lòng đảng. Thế là từ ngày mà Khoác Mô Sa mấy các thứ thì là chị là đi hết. Phạm Chí Dũng cho rằng chị được bầu lên cái chức vụ đó là vì chị được làm các bên và uy tín của chị đang lên. Nhưng mà trong ngay sau khi trở thành chủ tịch, cùng lời thệ tuyên thệ chức quốc dân bảo lần thứ hai liên tiếp trong vòng 4 tháng, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Minh Hương đã phát ngôn trước báo giới rằng lợi ích phải hài hòa, luật biểu tình ra mà rối loạn đất nước thì không ai mong muốn. Tại sao ra luật biểu tình lại rối loạn đất nước? Vì thế Quốc hội khóa 14 sẽ nghiêm túc xem xét về dự luật này sau khi chính phủ đã rà soát và trình lên Quốc hội, không phải dự luật này lùi vô hạn. Chị nói cái này là không muốn làm ai nữa, lại phải hài hòa, lấy cả nhà nước là phải xem xét kỹ. Và vì xem xét kỹ nên lùi lại chứ thì không có hoãn, nếu hoãn thì mất lòng dân. Và chị nói rằng thì là đây là Phạm Chí Dũng phê bình rằng đây là đầu tiên bà Ngân mạnh miệng rối loạn đất nước, một cụm từ thuộc về sở trường của giới tuyên giáo và công an. Ủy ban thường vụ quốc hội làm một lần nữa lại lý do hoãn luật biểu tình là do đây là luật phức tạp này kia, luật biểu tình như vậy. Và Phạm Chí Dũng phê bình rằng với cái não trạng điều này, đất nước mang lại khổ đau nhiều hơn hàng cơm no áo ấm như hiện thời, còn lâu mới có chuyện những nhân vật đại diện cho cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp, đúng không? Và sở dĩ mà luật biểu tình cái thụt tới thụt lui là vì do bộ giao cho bộ công an giả thảo dự luật thì nó cứ thụt tới thụt lui. Bây giờ là bộ nhân quyền làm gì? Trong thực tế và chỉ tính từ năm 2015 đến nay, ít nhất là 3 lần Bộ Công an, cơ quan được giao soạn thảo luật đường bộ dành từ năm 2011 đã tìm cách, nhiều cách trì hoãn việc trình luật này ra Quốc hội. Tháng 3 2015 cuối năm là tháng chi? Tháng 3 2015 một lần, tháng 3 2016 một lần nữa. Có quá nhiều lý do được Bộ Công an đại ra nhằm trì hoãn việc trình luật biểu tình. Do là biểu tình là quyền tự do biểu tình, nơi công cộng tụ tập đông người này có đủ các thứ. Và báo cáo là dự luật biểu tình đã được xây dựng xong, đã xin ý kiến các bộ ngành liên quan, nhưng một số vấn đề có tính chất nhạy cảm thì các bộ liên quan như Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp vẫn cho ý kiến. Như một bài bản có sẵn, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hồng Thường, người bị một số đơn thư tố cáo trong thời gian trước và trong Đại hội 12 của Đảng Cầm quyền, là xin lùi luật biểu tình với lý do còn nhiều ý kiến khác nhau. Giờ thì có một những người thì chủ trương cứ ra đi rồi luật biểu tình thì muốn ra sao thì ra. Và Phạm Chí Dũng cảnh cáo rằng cũng có người ta khi mà bị đói, đói quá thì hết đói rồi. Cuối cùng bánh vé luật biểu tình đã công nhiên trở thành một thứ phế thải. Cuối cùng người dân Việt Nam nó tự động xuống nữa, anh người luật biểu tình, người dân người ta cứ biểu tình, bất chấp là muốn ra sao thì ra. Tự động xuống đường mà bất cần một khung luật phép mà cho phép. Người ta đều dồn vào đường cùng thì ta muốn mở miệng mà muốn thét to những gì người ta muốn, không cần biết đến nội bộ chính quyền còn nhiều ý kiến khác nhau về luật biểu tình. Và bọn cầm quyền thì cứ là bàn cãi với nhau là không có luật thì làm sao quản được nó, tức là quản ngoài biểu tình đấy. Hiện diện tâm lý chính trị học, người ta thấy chính quyền quá lo sợ trước làn sóng biểu tình ở nhiều vùng đất nước của quá nhiều người dân, bất chấp luật có luật biểu tình hay không. Có lẽ trong lịch sử hơn 70 năm tồn tại của Đảng Cộng sản, chưa bao giờ nó lo sợ về đủ thứ nợ cũ nợ mới như lúc này. Và cho nên không có ngạc nhiên khi mà nữ chính ủy Nguyễn Thị Kim Ngân trở thành chủ tịch Quốc hội và chính thức được xếp vào nhóm tứ trụ, cũng lại cho rằng là theo lệ cũ là Nguyễn Kim Ngân gần như lộ rõ thân phận một chính khách hoàn toàn thiếu óc chiến lược. Thiếu óc chiến lược nhưng lại thừa tiểu xảo và bây giờ là ma mị. Tương lai của một nghị gật rất thường bắt nguồn từ quá khứ, không biết, không nghe, không thấy. Phát ngôn luật biểu tình ra mà rối loạn đất nước thì không ai mong muốn, của tân chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân rất có thể phản ánh khá đầy đủ tâm thế của bà và của cả một chính thể được coi là chính danh. Chính danh là cái gì? Không quản được thì siết, không siết được thì cấm. Một phương châm bất di bất dịch của những người chẳng biết làm gì hơn ngoài thái độ trơ lì hứa mà quên. Mất tình dân còn hơn mất lòng đảng. Quốc hội Việt Nam cũng vì thế, sau thời gật gù với Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật nổi tiếng về che chắn cho làm tham nhũng tột độ, lại tiếp diễn. Tiếp diễn cái gì? Tiếp diễn cái nháy mắt đưa tình với các nhóm quyền lực và nhóm lợi ích mới của đảng. Và trong tình trạng đó chỉ có nhân dân là tiếp tục bị ra rìa. Cái tên Nguyễn Thị Kim Ngân cũng bởi thế có nhiều triển vọng rơi vào đáy của lịch sử và bị lịch sử lãng quên còn nhanh hơn cả Nguyễn Sinh Hùng nữa nè. Và sau đây là bản kết luận như thường lệ của bản tổng hợp tin tức hàng tuần của tôi. Tôi luôn luôn nhắc nhở với những cái thông tin trong tuần là cái xu thế thời đại tự do dân chủ và nhân quyền của toàn thế giới đang bị hai cái lực cản là bọn khủng bố quốc tế đội lốt Hồi giáo quá khích và bọn cộng sản sống sót. Và luôn luôn từ mấy năm nay, hai cái lực cản đó của xu thế thời đại, vô tình hay cố ý, chúng nó đang cứu nhau. Khi mà khủng bố quốc tế mà nổi lên thì bọn cộng sản sống sót nó có cơ hội vẫy vùng để thoát vòng vây. Nhưng mà bây giờ tuần này thì thấy rằng cái bọn khủng bố quốc tế đội lốt Hồi giáo có cái nó là cái lãnh thổ mà nó chiếm được, nó lập ra cái nhà nước Hồi giáo đang bị thu hẹp lại và nó chuyển sang cái thế khác. là nó nổi dậy ở từng nước, tất cả các nước trên thế giới dưới hình thức đánh bom với lại tự làm nổ bom để chết cả hai bên. Và hai cái lịch cản này nó sẽ kéo dài cái sự chuyển đổi của loài người sang xu thế thời đại tự do dân chủ và nhân quyền. Trong cái tình hình đó thì bọn Việt Gian Cộng sản ở Việt Nam nó bị chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Nhiều người cho rằng nó đu dây, tôi không nghĩ rằng nó đu dây, mà tôi cũng không nghĩ rằng nó né lách. Và tuần này tôi có cái danh từ mới là Việt Nam Cộng sản lủng lẳng dưới trận giặc kéo co giữa Mỹ và Tàu. Hiện tại để đối phó với bọn khủng bố Hồi giáo thì Mỹ đã phân công cho Liên Âu đối phó với khủng bố Hồi giáo ở Trung Đông và Bắc Phi, đồng thời đối phó với Cộng sản xuất sắc Nga. Riêng Mỹ thì chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương đối phó với Tàu Cộng và bọn Cộng sản xâm xát ở Á Châu. Và hiện nay, tình trạng hiện nay thì bên Âu Châu đang bận về cái vụ Brexit nước Anh ra khỏi Liên Âu, và Nga nó quậy lên để nó phá vây NATO ở bên Âu Châu. Và ở bên Á Châu thì Tàu cũng có tranh thủ để phá vây. Và bọn Việt Nam Cộng sản nó cũng tranh thủ cái tình hình này mà nó kéo dài cái chỗ ngày sống sót của nó. Nhưng mà tôi thấy rằng nó kéo dài thì nó chỉ kéo dài cái tình trạng là tan ra bối rối của nó mà thôi. Cái kịch bản khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của Việt Nam Cộng sản đang bị phá sản. Nó không vì khai thác mâu thuẫn mà nó được cả Mỹ lẫn Tàu thi nhau mà chiều chuộng nó. Bằng cái là chúng ta đã thấy nó đi một bước về phía Mỹ để được Mỹ cho nó ăn cà rốt, bãi bỏ cái cấm vận vũ khí sát thương và mở đường cho nó vào TPP một cách dễ dãi, hoãn cái đòi hỏi nhân quyền, thì lập tức nó bị ông chủ Tàu của nó bóp tay cho nó một cái bằng cách là hạ độc thủ toàn môi trường Việt Nam. Chẳng những là Formosa mà tất cả từ sông cho đến biển cho đến không khí. Và vì thế nên cái kịch bản khai thác mâu thuẫn giữa Tàu và Mỹ của nó bị phá sản. Mỹ nó không vội vã mua cho Việt Nam Cộng sản mà nó chỉ mở đường đón mời thôi. Và ngày nào mà Việt Nam Cộng sản chưa trông thấy quan tài tống táng Tàu hiện ra rõ rệt hơn nữa thì nó chưa đổ lệ đâu. Và nó sẽ cắn răng nhận lãnh các cú bập tai của Tàu cho đến ngày mà cái tội Việt gian bán nước của nó lộ ra. Và quốc dân Việt Nam không thể chịu nhục dưới cái nhục của Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Quốc dân Việt Nam sẽ đứng lên làm lịch sử. Chúng ta hãy chờ xem.